ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi ta hai phương nếu như cứng ngạnh, đối với ai cũng không tốt. Ngươi hẳn còn nhớ rõ lý do Minh Vương gia nhập công hội ta. Hắn nghe lén ta nói chuyện, biết rõ bí mật năm xưa, ngươi nói hắn có phản bội hay không. Mặc dù ta phản ứng kịp thời, hạ độc thủ vô nhị thánh thủy, nhưng công lực hắn quả thực cường hãn, chúng độc mà vẫn đào tẩu, tránh được hai lần đuổi giết của ta. Hiện tại Minh Vương hẳn đã chết, mà chúng ta cũng vì thế mất đi ba gã diệt sát giả, sáu gã nguyên sát giả cùng một cánh tay phó hội trưởng. Theo như ngươi nói tiểu tử kia dường như đúng là đệ tử Minh Vương. Xem ra, Minh Vương quả thật đã đem Minh Vương kiếm chuyển cho hắn. Ta hiện cũng đang truy tìm hắn. Không biết thủ hạ ngươi tìm thấy hắn ở đâu. Nghe xong chủ thượng giải thích, hội trưởng đạo tặc công hội bình tĩnh hơn, trầm giọng nói. Tại thiên nguyên tộc trong tinh linh xâm lâm. Bất quá, hắn hiện tại có thể đã rời đi, về phần đi địa phương nào, ta cũng không rõ lắm. Nếu những lời ngươi nói là thật, ta sẽ cho thủ hạ tìm kiếm tiểu tử kia, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giải quyết hắn. Chủ thượng trong lòng mừng thầm nhưng sắc mặt lại không biểu lộ gì, nói. Hảo, chuyện này để cho chúng ta đi. Ta biết đạo tặc công hội các ngươi không dễ giết người. Thu hoạch giả các ngươi đến tinh linh xâm lâm làm gì? Lại có đại nhiệm vụ gì sao? Các ngươi càng ngày càng giàu có a. Hội trưởng đạo tặc công hội trong lòng khẽ động, hắn cùng chủ thượng sát thủ công hội đối đầu đã không phải ngày một ngày hai, nghe vậy cười lạnh nói. Cũng không thể bằng ngươi a, chúng ta sao có thể kiếm tiền nhanh như sát thủ công hội được. Trước như vậy đi, nếu có tin tức ta sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Nói xong, bóng đen chợt lóe, tại chỗ không thấy đâu. Chủ thượng cười lạnh vài tiếng, tự nhủ. Hành động của sát thủ công hội chúng ta ngươi có khả năng khống chế sao? Lão nhân cụt tay xuất hiện bên cạnh chủ thượng, thấp giọng nói. Chủ thượng, hắn hiện tại càng ngày càng kiêu ngạo, chúng ta có nên sáu. Chủ thượng giơ tay ngăn cản hắn nói. Không, đạo tặc công hội thế lực kỳ thật cũng không dưới chúng ta, hơn nữa trong lúc này chúng ta vẫn còn có thể lợi dụng, hiện tại không nên động đến bọn họ. Chuyện Minh Vương chúng ta vốn giấu giếm rất kỹ, nhưng hiện tại hắn đã biết. Hiện không có Minh Vương. Chúng ta thực lực quả thật yếu đi không ít. Ngươi ra lệnh thủ hạ tất cả ra ngoài tìm kiếm tiểu tử kia đi. Nếu như thực lực hắn tương tự Minh Vương thì hãy thu phục, bồi dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta lần nữa lại có được thiên hạ đệ nhất sát thủ. Lão nhân cụt tay trần trờ nói. Nhưng Minh Vương là vì chúng ta mà chết, hắn sao có thể gia nhập? Chủ thượng hừ lạnh một tiếng, nói. Không có gì là không thể, cái này còn phải xem sự cố gắng của ngươi. Chuyện này trước không cần phải gấp gáp, đợi có tin tức hay nói. Ngươi phải tăng cường huấn luyện thủ hạ, đối với chúng ta sau này đến thời điểm có thể hữu dụng. Vâng, chủ thượng. Lão nhân cụt tay lặng lẽ lui xuống, hắn cũng không có nhìn thấy đáy mắt chủ thượng lóe ra hồng mang nhàn nhạt. 13. Không, không, ta không phải ác ma. A ngốc từ cơn ác mộng bừng tỉnh, mạnh mẽ ngồi dậy. Hắn không ngừng thở hổn hển, mới vừa rồi hắn mơ thấy có vô số oan hồn vây bắt đòi mạng hắn. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, phát hiện trên đầu có một mảng đá lớn, chung quanh u ám. Chỉ có thể mơ hồ nhìn tựa hồ như đang trong một cái động quật. Ngươi đã tỉnh. Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai A Ngốc. A Ngốc lúc này mới nhận thức đây không phải là thạch quật của Thiên Cương Kiếm Thánh sao. Sư tổ, là lao nhân ra ngài sao? Ta như thế nào lại ở đây? Là ta mang ngươi tới đây, ngươi đã hôn mê một ngày. Hiện tại cảm giác như thế nào? A Ngốc đầu góc từ từ hồi tưởng lại hết thảy, chua xót nói. Sư tổ, ta không sao. Nguyệt Nguyệt nàng có phải đã theo phụ thân trở về? Thiên Cương Kiếm Thánh xuất hiện trước mặt A Ngốc, hắn tay đặt trên vai A Ngốc ngăn không cho hắn đứng lên. Ngồi đừng núp đích. Tiểu cô nương kia đã cùng phụ thân rời đi. Đối với ngươi mà nói, cùng nàng tách ra chưa chắc đã là chuyện xấu. Bên cạnh nàng, ngươi sao có thể chuyên tâm tu luyện đây chứ? A Ngốc cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi nhớ mãnh liệt, mặc dù ở chung chỉ có hơn tháng nhưng thân ảnh Huyền Nguyệt sớm đã in sâu trong nội tâm hắn. Đây là nàng để lại cho ngươi. Thiên Cương Kiếm Thánh đem vòng tay tinh linh xanh biếc đưa cho A Ngốc. A Ngốc tiếp nhận nắm chặt trong tay, vòng tay tựa hồ vẫn lưu lại hương thơm của Huyền Nguyệt. Nàng nhờ ta nói cho ngươi, sau này nếu còn có thể, nàng sẽ đến tìm ngươi. Nàng còn nói, hy vọng ngươi có thể làm người hầu cả đời của nàng. Mặc dù Thiên Cương Kiếm Thánh truyền đạt lời nhắn của Huyền Nguyệt thanh âm cũng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào, nhưng A Ngốc lại thật sâu rung động. Hắn cho dù có khờ khạo cũng có thể hiểu ra tình ý trong những lời nói đó, thân thể có chút run rẩy. Nước nở nói. Nguyệt Nguyệt, ta nguyện ý làm người hầu cả đời của nàng. Thiên Cương Kiếm Thánh thở dài một tiếng, nói. Hai tử, các ngươi đều còn nhỏ, nói chuyện tình ái vẫn còn hơi sớm á. A Ngốc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hắn trên người đột nhiên tản mát ra bạch quang nồng đậm, đó là quang mang xanh xanh đấu khí, quang mang đã chiếu sáng cả động quật, làm A Ngốc có thể rõ ràng thấy được lão nhân nổi tiếng khắp thiên hạ trước mặt. A Ngốc miễn cưỡng chế trụ nội tâm, nói. Ngài hỏi đi, sư tổ. Thiên Cương Kiếm Thánh Dương đôi mắt, quang mang vững vàng nhìn A Ngốc, trầm giọng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý báo thù cho Âu Văn? Nhắc tới cừu hận của Âu Văn, A Ngốc chấn động toàn thân, không chút do dự gật đầu. Đương nhiên nguyện ý, Âu Văn thúc thúc chết rất bi thảm. Đám sát thủ công hội đó thật đáng hận. Thiên Cương Kiếm Thánh hài lòng gật đầu. Như vậy thì tốt. Nếu ngươi nguyện ý, sứ mệnh báo thù kia sẽ giao phó cho ngươi. A Ngốc ngẩn người, nói. Ta. Được, sư tổ, ta cho dù có chết cũng nhất định vì Âu Văn thúc thúc báo thù. Thiên Cương Kiếm Thánh cười mỉa, nói. Lấy công lực hiện tại của ngươi, sợ rằng ngay cả một sát thủ phổ thông cũng không đối phó được. Nếu như không phải dựa vào mấy món bảo bối, ngươi cho rằng bản thân có thể tự mình chống đỡ 5 giây công kích của tiểu tử huyền dạ kia sao? Ta nói cho ngươi hay, khí vật mặc dù có lúc trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là tự thân thực lực, nếu không cho dù ngươi cầm thần khí cũng vô pháp phát huy uy lực chân chính. Ví dụ đơn giản, ta tay không đấu với huyền dạ cầm 5 kiện thần khí thì hắn vẫn không phải đối thủ của ta, ngươi có hiểu được không? A Ngốc đại khái hiểu được ý của Thiên Cương Kiếm Thánh, gật gật đầu, nói. Sư tổ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Âu Văn Thúc Thúc nói, ta ăn vãng xanh quả, tu luyện xanh xanh quyết sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. A Di tinh linh tộc còn thi triển tinh linh suối nguồn trên người ta nghĩ, tương lai ta nhất định có thể vì Thúc Thúc báo thủ. Khi trước nói qua, A Ngốc cũng không nhắc đến chuyện hắn đã ăn được vãng xanh quả, lúc này nói ra, ngay cả Thiên Cương Kiếm Thánh tâm trí luôn trầm ổn cũng chấn động, giật mình hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi ăn được vãng xanh quả, trước sao ngươi không nói? Trách không được ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy. Tư chất ngươi mặc dù không kém, nhưng còn chưa tới mức thiên tài, nguyên lai là do tác dụng của vãng xanh quả. Âu Văn A. Việc làm tốt nhất của ngươi chính là đã thu A Ngốc làm đồ đệ A. A Ngốc tâm tình giờ đã tốt hơn, gãi gãi đầu, nói. Sư tổ, vãng xanh quả kia thật tốt như vậy sao? Thiên Cương Kiếm Thánh trịnh trọng gật đầu, nói. Vãng xanh quả có thể nói là thiên hạ chí bảo, đối với những người tu luyện xanh xanh quyết như chúng ta tác dụng lại càng vô cùng lớn. Sau này ngươi sẽ hiểu được. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Hai tử, ngươi tự thấy mình cùng cái tên giáo đình huyền dạ kia thế nào? A Ngốc là người, đắc. Huyền dạ là phụ thân Nguyệt Nguyệt, là giáo đình Hồng Y giáo chủ, là ma pháp sư lợi hại nhất ta từng thấy. Ta sao có thể so với hắn? Thiên Cương Kiếm Thánh hử lạnh một tiếng, nói. Ngươi quá thiếu tự tin, khuyết điểm này nhất định phải sửa. Ta thẳng thắn nói cho ngươi hay, ta đã thay ngươi hướng hắn khiêu chiến, nếu như ngươi muốn bảo trụ Minh Vương kiếm di vật của Âu Văn để lại cho ngươi, vậy 5 năm sau quyết chiến còn phải hơn hắn mới được. A Ngốc thất thanh nói. Cái gì? Không, không có khả năng, ta căn bản không có khả năng thắng hắn A. Chương 46, ấp Long Đản. Thiên Cương Kiếm Thánh giận dữ nói. Trên đời này không gì là không có khả năng. Ngươi theo Âu Văn không được bao lâu. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở lại đây theo ta học tập võ kỹ, nửa năm sau mới có thể rời đi. Ta cũng không tin, ta dạy dỗ đệ tử lại thua kém giáo hoàng dạy con hắn. Nửa năm. Sư tổ, nhưng ta đã đáp ứng tinh linh nữ vương giúp nàng tìm tộc nhân mất tích. Nữ nhi của A-di bị bọn bại hoại đó bắt đi, nếu như trong vòng 3 năm không cứu được, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi huyết mạch của tinh linh vương. Ta trước nên tìm tộc nhân mất tích rồi quay lại theo ngài học tập được không? Không được. Ta thời gian không còn nhiều, ngươi đi tìm tộc nhân tinh linh tộc không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Hai tử, ngươi phải hiểu được đạo lý mài đao đốn tuổi, chờ ngươi công lực tăng lên một ít, sau đó đi tìm tinh linh tộc nhân cũng sẽ dễ dàng hơn. Không phải 3 năm sao? Sau nửa năm, ngươi vẫn còn hơn 2 năm thời gian, hẳn là đủ rồi. Nhưng sư tổ, ta 6. Tốt lắm, không nên nói nữa. Quyết định của ta sẽ không thay đổi. Thiên Cương Kiếm Thánh hư không một chảo. Trôi Thiên Cương trọng kiếm của Âu Văn nhất thời bay vào tay hắn. Hắn đưa Thiên Cương kiếm cho A Ngốc, nói. Ngươi dùng toàn lực bổ ta một kiếm, ta muốn xem ngươi theo Âu Văn học được những gì. A Ngốc bất đắc dĩ tiếp nhận kiếm, nói. Sư tổ, ta theo ngài học võ kỹ, nhưng ta rất gở, ta sợ sẽ làm ngài tức giận. Thiên Cương kiếm thánh lùi ra ngoài 3 thước, âm thanh lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, ra tay đi. A Ngốc cầm Thiên Cương kiếm từ trên tảng đá nhảy xuống. Các vết thương của hắn sớm đã được Thiên Cương Kiếm Thánh chữa lành, thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể, bạch sắc quang mang dần dần sáng lên. Sư tổ, người cẩn thận. A Ngốc nhìn Thiên Cương Kiếm Thánh rồi chậm rãi giơ Thiên Cương Kiếm lên. Hắn giật mình phát hiện, Thiên Cương Kiếm Thánh trước mặt sừng sững trầm ổn như núi cao, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Cắn răng một cái, A Ngốc đem đấu khí toàn thân tập trung trên Thiên Cương Kiếm, khí thế nhất thời đại thịnh, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đầu đối đầu với từng cơn sóng dữ ngoài biển. Một chạm chợt hướng Thiên Cương Kiếm Thánh bổ tới. ngay khi thiên cương kiếm bổ tới cách thiên cương kiếm thánh một thước, A Ngốc đột nhiên cảm giác chính mình không cách nào đánh xuống tiếp được, đấu khí hộ thể của thiên cương kiếm thánh chắn công kích ngăn ở bên ngoài cơ thể. Bạch quang chợt lóe, tiếng ầm ầm nổ vang, A Ngốc hoàn toàn bị đánh sơ sát, cả người lẫn kiếm đều bị chấn bay đập mạnh vào vách tường thạch quật, chậm rãi rơi xuống. Một hồi lâu, A Ngốc mới gắng gượng đứng lên, mặc dù thân thể được xanh xanh đấu khí bảo vệ cũng chưa bị thương gì, nhưng va chạm kịch liệt làm cho hắn một trận khí huyết sôi trào. Cầm theo kiếm đi tới trước mặt thiên cương kiếm thánh túi đầu không lên tiếng, đối mặt với khí thế vững chắc như thái sơn của kiếm thánh, hắn không có nổi một tia cao hứng phản kháng. Thiên cương kiếm thánh thản nhiên nói, tạm chấp nhận. A Ngốc, ngươi biết tại sao không cách nào dung chuyển đấu khí hộ thân của ta không? A Ngốc đáp, ngài công lực thâm hậu, ta sao có thể so sánh, hiển nhiên sẽ không thể gây thương tổn được ngài. Thiên cương kiếm thánh gật đầu nói, không sai, ngươi nói đúng. Kỹ xảo trong võ kỹ mặc dù rất trọng yếu, nhưng cao thủ giai đoạn hậu kỳ, quyết định thắng bại phải dựa vào công lực mạnh mẽ có thể thi triển công kích uy lực vô song tương tự như ma pháp, cho dù đối thủ kỹ xảo có tốt cũng vô pháp chống cự. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là xanh xanh chân khí mau chóng tăng lên. Tốt lắm, ngươi ngồi trên tảng đá bắt đầu tu luyện đi. A Ngốc đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng khoanh chân ngồi lên tảng đá, tu luyện xanh xanh quyết. Vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện lên tiểu nhan huyền nguyệt, A Ngốc thân thể chấn động, không thể tĩnh tâm nhập định. Tinh thần hắn không yên làm cho xanh xanh chân khí trong cơ thể có chút rối loạn. Bảo nguyên quy nhất, bài trừ tạp niệm. Một cỗ nhiệt khí đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, nháy mắt trải rộng toàn thân A Ngốc. Xanh xanh chân khí nhất thời an tĩnh, dựa theo xanh xanh quyết chậm rãi theo lộ tuyến vận chuyển. Cỗ nhiệt lưu không ngừng được rót vào khiến A Ngốc cũng bình tĩnh trở lại, ý thủ đan điền, tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên cương kiếm thánh đứng phỉ ạ sau không ngừng đưa chân khí tinh thuần của mình tiến vào cơ thể A Ngốc. A Ngốc đã nhập định, đối với ngoại giới cũng không có quá nhiều cảm thụ. Thiên cương kiếm thánh lợi dụng năng lượng bắt đầu làm giãn nở kinh mạch A Ngốc, đem chân khí của mình chậm rãi dung nhập với dịch thái chân khí của A Ngốc. A Ngốc hiển nhiên không biết công lực hắn đang không ngừng tăng lên. Không biết qua bao lâu, A Ngốc dần dần tỉnh táo lại, toàn thân ấm áp, thoải mái nói không nên lời. Trung quanh tựa hồ không còn là một màn đen thui như vừa nãy, cảnh tượng trong thạch quật dễ dàng có thể thấy rõ cho dù vẫn còn u ám. A Ngốc nhìn kỹ lại tình huống cơ thể mình, không khỏi sợ ngây người. Nguyên bản tại đan điền, dịch thái năng lượng chỉ bé như tiểu đoàn mà nay được thay thế bằng một con sông rộng lớn không ngừng chạy thông kinh mạch, A Ngốc cẩn thận soi kỹ thân thể. A Ngốc mở hai mắt, từ trên tảng đá nhảy xuống, hắn phát giác thân thể mình dường như không còn sức nặng, di chuyển không một tiếng động, hai mắt linh mẫn gấp mấy lần so với trước, hơn nữa trí tuệ cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, bất chợt trong đầu hiện lên một tàn ảnh không rõ chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ như nhớ lại cái gì đó. Ngươi đã tỉnh, hài tử. Vãng sanh quả hiệu lực quả thật không sai. A Ngốc rõ ràng phân biệt được thanh âm là từ sau lưng phát ra, ý niệm vừa động, thân thể đã vòng lại. Chỉ thấy thiên cương kiếm thánh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn cách hắn không xa, sắc mặt hắn tựa hồ không được hồng nhuận, vẻ mặt nói. Sư tổ, là ngài giúp ta tăng tiến công lực. Thiên cương kiếm thánh khẽ gật đầu, nói. Có thể nói là như vậy. Ta đem một thành công lực truyền cho ngươi, đồng thời kích thích hiệu lực còn tồn lưu của vãng sanh quả, hiệu quả so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Xanh xanh quyết của ngươi đã đột phá đệ lục trọng cảnh giới, gần đến đệ thất trọng. A Ngốc cả kinh. Sư tổ. Ngài đem công lực truyền cho ta, vây công lực của ngài. Thiên cương kiếm thánh thản nhiên nói. Công lực tự nhiên là có thể khôi phục, bất quá phải tái tu luyện mấy năm mới được. Một thành công lực của thiên cương kiếm thánh đủ để so với 10 năm khổ tu của người thường. Hắn nói tuy rằng dễ dàng, nhưng nguy hiểm có thể gặp khi truyền công cho A Ngốc hắn lại không hề nói ra. A Ngốc hơi giật mình đứng đó, hồi lâu mới nói. Sư tổ, ta sao có thể lấy đi công lực của ngài, hay là ngài nên thu hồi lại đi? Thiên cương kiếm thánh mỉm cười, nói. Hai từ ngốc, công lực đã cho không thể thu hồi. Ngươi chỉ cần sau này hảo hảo tu luyện, trợ giúp thiên cương kiếm phái phát dương quang đại, chính là báo đáp tốt nhất đối với sư tổ rồi, lưu giữ nhiều công lực như vậy có ích lợi gì chứ? Tốt hơn hết là truyền cho ngươi, ngươi còn trẻ, sau này còn có thể sử dụng. Hai tử, thân thể ngươi được vãng sanh quả phụ trợ, nhưng vẫn không cách nào hấp thụ quá nhiều công lực của ta, trong nửa năm này, ngươi nhất định phải hảo hảo dụng công, biết chưa? Nửa năm thời gian thật sự có hơi ngắn. Bất quá chỉ cần ngươi tái tiếp nhận một thành công lực của ta, hành tẩu trên đại lục cũng có thể nói là thuận lợi. Thiên cương kiếm thánh sở dĩ đem công lực truyền cho A Ngốc, cố nhiên là bởi vì A Ngốc bản tính thiện lương, nhưng càng chủ yếu chính là, hắn đem toàn bộ thua thiệt khi xưa chưa làm được cho Âu Văn hoàn toàn đặt lên người A Ngốc, cho nên mới không tiếc tổn hao công lực thành toàn cho hắn. A Ngốc đã không còn quá ngờ nghệch như xưa, vội vã quỳ rạp xuống hướng thiên cương kiếm thánh dập đầu ba cái, nói. Đa tạ sư tổ thành toàn. Như gió thổi qua, A Ngốc được Thiên Cương Kiếm Thánh nâng dậy. Nơi này chỉ có hai chúng ta, không cần phải đa lễ. Công lực ngươi đã đạt tới đệ lục trọng, có thể bắt đầu theo sư tổ học tập tân công phu. Ngươi nhìn cho kỹ. Thiên Cương Kiếm Thánh nhẹ nhàng đứng lên, vươn tay phải, lòng bàn tay bạch sắc quang mang lóe lên, một cô năng lượng màu bạc trong suốt xuất hiện. Năng lượng màu bạc không ngừng toát ra, dần dần sáng lên trong tay Thiên Cương Kiếm Thánh, sau đó biến thành một thanh ngân kiếm. A Ngốc kinh ngạc cười toe, thất thanh nói: "Sư tổ, ngài cũng biết ma pháp sao? Như thế nào không cần ngâm sướng mà biến xuất ra một thanh kiếm năng lượng vậy?" Thanh kiếm năng lượng trong tay Thiên Cương Kiếm Thánh giống hệt thanh Thiên Cương kiếm, nhẹ nhàng đến trước người A Ngốc, mỉm cười nói: "Ngươi nhìn kỹ xem, không sai, đây quả thật là một thanh kiếm năng lượng, nhưng không phải ma pháp mà là chân khí, là xanh xanh chân khí. Sư tổ đã dùng xanh xanh chân khí trong cơ thể ngưng kết thành hình thái này. Đây chính là công phu sư tổ muốn dạy ngươi. Dịch kiếm bởi vì là chân khí hình thành, ngoài uy lực to lớn, cũng tương đương với việc ngươi dùng chân khí trực tiếp công kích địch nhân, cho dù đối thủ có sử dụng thần binh lợi khí đi nữa cũng chưa chắc chống đỡ nổi ngươi. Kiếm này cùng chủ nhân tâm linh tương thông, khi ngươi công lực cao thâm có thể ngay trong chiến đấu mà tùy thời thay đổi hình thái của nó, trở thành một kiện binh khí khác khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Đương nhiên, để đạt được đến cấp độ đó ngươi phải học rất nhiều." Nói xong, thanh ngân kiếm trong tay liền biến đổi trong chốc lát biến thành một tấm chắn, một hồi lại biến thành một cây trường thương, thiên biến vạn hóa, làm A Ngốc cảm thán không thôi. "Nơi này địa phương quá nhỏ, ta sợ phá hủy thạch quật nên sẽ không hiển thị uy lực cho người xem. Nhớ kỹ, lúc nào công lực người có thể tùy thời ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm như Thiên Cương kiếm, thì cũng có thể chỉ huy nó biến thành bất cứ hình thái nào, ngươi nhất định phải luyện thành công phu này." Nói ra thật xấu hổ, sư tổ ngay cả thời điểm công lực cao nhất lúc cũng chỉ có thể ngưng tụ một thanh kiếm năng lượng dài chừng 8 thước. Hiện tại truyền cho ngươi một thành công lực lại càng không được. Ta gọi môn công phu này là xanh xanh biến. Hy vọng sau này có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. A Ngốc sớm đã bị môn công phu thần kỳ này hấp dẫn. Sư tổ, nguyên lai võ kỹ còn có thể sử dụng như vậy. Ngài dạy ta đi, ta nhất định sẽ chăm chú học. Thiên Cương Kiếm Thánh mỉm cười nói. Nếu như ngươi hoàn toàn học xong môn công phu này chắc chắn có thể vượt qua sư tổ, ngoài uy lực to lớn vô kiên bất tồi thì cũng không dưới Minh Vương Kiếm. Ma pháp mặc dù có tính chất đặc thù, nhưng cho dù giáo hoàng liên hợp cùng các tế tự phát ra cấm chú cũng rất khó đột phá pháo đài đấu khí này của ta. Môn công phu này 10 năm trước ta mới ngộ ra. Chu cột chính là xanh xanh đấu khí thâm hậu, ngươi hiện tại chủ yếu cần phải luyện tập thao túng kỹ xảo, về phần công lực, cũng không phải ngày một ngày hai có thể tu luyện được. Kỳ thật, Thiên Cương Kiếm Thánh vẫn còn xem thường uy lực của Minh Vương Kiếm, Minh Tử Cửu Quyết càng về sau uy lực càng mạnh, là điều không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Thiên Cương Kiếm Thánh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng A Ngốc nói. Được rồi, hôm qua chiêu cuối khi ngươi ngăn cản công kích của huyền dạ thì xuất ra Lam Long năng lượng, đó là cái gì? Lại có thể thôn phệ cả ma pháp huyền dạ. A Ngốc là người, nói. Lam Long năng lượng. Ta không biết. A, hay là do thần Long chi huyết? Vừa nói, hắn vừa đem thần Long chi huyết từ trong ngực áo ra. Thiên Cương Kiếm Thánh nhíu nhíu mày, cảm giác thần Long chi huyết có một nguồn năng lượng khổng lồ, nói. Đây là một kiện bảo bối không sai, ngươi nói nó gọi là thần Long chi huyết, có phải chính là thần Long chi huyết của đệ nhất giáo hoàng thần vũ? Nó như thế nào lại ở trong tay ngươi? A Ngốc nói. Chính là thần Long chi huyết đó, là ta được Phổ Nham tộc Phổ Lâm tiên tri đưa cho. Lập tức, hắn thuật lại chuyện tại Phổ Nham tộc gặp được Phổ Lâm tiên tri, không hề giấu giếm. Thiên Cương Kiếm Thánh nghe xong, hít thở sâu, cố gắng chế trụ nội tâm kích động. Hắn nói ngươi là cứu thế chủ người sẽ cứu vớt ngàn năm đại kiếp sao? Ân, xem ra, ta lựa chọn ngươi truyền công là chính xác. Phổ Nham tộc tiên tri quả thật có năng lực siêu việt hơn xa thường nhân. A Ngốc, ngươi càng phải thêm cố gắng, nếu như ngươi thật là cứu thế chủ, như vậy ngàn năm kiếp nạn sẽ dựa vào ngươi. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Sư tổ, các ngươi đều nói cái gì ngàn năm đại kiếp, rốt cuộc đó là cái gì vậy? Thiên Cương Kiếm Thánh lắc đầu, nói. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá, 6 năm sau, theo thần thánh lịch ngàn năm, khi đó, hết thể tự nhiên sẽ rõ ràng. A Ngốc giật mình thấy thần Long Chi Huyết đột nhiên rung động. Hắn rõ ràng cảm giác được trong thần Long Chi Huyết tựa hồ có cái gì đang kêu gọi hắn. Tiềm thức nhớ tới Long Đản mà tinh linh nữ vương đưa cho, hắn vội vã ngâm sướng. Lấy thần Long Chi Huyết vi dẫn, mở ra đi, thời không đại môn. Lam Quang Đại Phóng, xuất hiện không phải Long Đản khi đó, mà là một sinh vật màu đen nhẹ nhàng đi ra, có chút giấy rủa. Thiên Cương Kiếm Thánh cũng lấy làm kinh hãi, hỏi. A Ngốc, đây là cái gì? A Ngốc hơi giật mình nhìn tiểu sinh vật rơi trên mặt đất, nói. Sư tổ, lúc đầu tại tinh linh xâm lâm, tinh linh nữ vương từng đưa cho ta một quả trứng rồng, ta đặt nó trong thần long chi huyết. Mới rồi ta cảm giác được nó động đậy mới kiểm tra chút, như thế nào không phải trứng, chẳng lẽ, nó đã nở. A Ngốc cùng Thiên Cương Kiếm Thánh hai mặt nhìn nhau, đồng thời thất thanh. Rồng. Hai người ánh mắt đều hướng tới sinh vật kia. Chỉ thấy nó thân sinh trưởng tầm một thước, thịt cuộn cuộn, da phi thường bóng loáng, toàn thân đều là bùi màu đen, thân thể phía dưới có bốn móng vuốt ngắn nhỏ, trên mặt hai mắt mở to, con ngươi cư nhiên là kim sắc, từ đỉnh đầu đến sau lưng kéo dài xuất hiện bảy nốt nhỏ nổi lên, tựa hồ trong thân thể có cái gì đó đang muốn chui ra. Hai bên sườn có đôi cánh nhỏ nhỏ, cũng là bùi màu đen. Thân thể trên mặt đất không ngừng vặn mẹo, yếu ớt rên. Trên người tản mát ra tà khí nhàn nhạt, thế nhưng đôi mắt khép mở sản sinh ra hơi thở thần thánh. A Ngốc đối với sinh vật này sinh ra một loại cảm giác thân thiết, hắn không biết đó chính là hiệu lực của bình đẳng khế ước, càng huống chi, hắn là người sinh vật này đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân thiết. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó một chút. Sinh vật quay đầu, đôi mắt nhỏ hướng A Ngốc chớp chớp, đột nhiên phát ra một tiếng kêu hân hoan, mạnh mẽ nhào vào người A Ngốc. A Ngốc hoảng sợ, vội vã ôm nó vào trong ngực, thì thào nói: "Ngươi chính là rồng sao?" Sinh vật tựa hồ nghe hiểu A Ngốc nói, nhẹ nhàng gật đầu, vươn đầu lưỡi màu hồng phấn không ngừng liếm liếm mặt A Ngốc, cực thân thiết. Ôm thân thể mềm mại của nó, A Ngốc cảm giác vô cùng thoải mái, nhìn Thiên Cương Kiếm Thánh đang kinh ngạc, nói: "Sư tổ, rồng chính là như vậy sao?" Thiên Cương Kiếm Thánh cười khổ đáp: "Không nghĩ tới ta sống đến từng này tuổi còn có may mắn nhìn thấy rồng. Nhìn qua, dường như nó rất thích ngươi." Tiểu Hắc Long liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhận thức được lời Thiên Cương Kiếm Thánh, A Ngốc nói: "Sư tổ, vậy phải làm sao bây giờ?" Tinh linh nữ vương A Di nói: "Ta có thể trở thành bằng hữu của nó, ta thật có thể sao?" Thiên Cương Kiếm Thánh đột nhiên cười lên ha hả, Tiểu Hắc Long cùng A Ngốc đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu, tiếng cười ngưng lại, Thiên Cương Kiếm Thánh hưng phấn nói: "Ngươi đương nhiên có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Không nghĩ tới đồ tôn ta lại trở thành Long kỵ sĩ đầu tiên trên đại lục, chỉ sợ cũng là người cuối cùng a, hiện tại ta lại càng thêm tin tưởng lời Phổ Lâm tiên tri nói." A Ngốc muốn đặt Tiểu Hắc Long xuống mặt đất, nhưng Tiểu Hắc Long lại không muốn, hai chân trước móng vuốt ngắn tún gắt gao bắt lấy và táo A Ngốc, trên lưng hai cánh không ngừng vỗ vỗ. A Ngốc nói: "Sư tổ, ta sẽ không cưới nó, chúng ta là bằng hữu." Thiên Cương Kiếm Thánh từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói: "Nếu là rồng hẳn là rất mạnh mới đúng, như thế nào hắn ngay cả lân phiến cũng không có. Không biết có năng lực gì." Tiểu Hắc Long tựa hồ muốn thể hiện năng lực, long trảo buông và táo A Ngốc, đôi cánh không ngừng vỗ, nhưng đáng tiếc chính là lực đôi cánh hắn cùng trọng lượng chính mịp không tương xứng, thân thể trên không bảo trì được không tới một giây, bịch một tiếng rơi xuống. Tiểu Hắc Long kêu thảm thiết một tiếng, đôi mắt nhỏ toát ra thần sắc ủy khuất. A Ngốc vội vã ngồi xổm bên cạnh, vuốt ve đầu nó, nói: "Đừng sợ, đừng sợ, sau này chờ ngươi trưởng thành, nhất định có thể bay được." Từ Long Đản trở thành một tiểu Hắc Long, vốn là hài tử của Long tộc vương, ngàn năm trước, đúng là Long tộc viện thừa lại không nhiều lắm tộc nhân hiệp trợ thần vũ cứu vớt hạo kiếp đại lục. Mà thê tử Long Vương thê tử trước đó 50 năm đã hạ sinh một quả Long Đản. Khi cùng ác ma chiến đấu, Long tộc đột nhiên thần bí biến mất, mà Long Đản duy nhất này cũng được lưu tại trên đại lục. Vốn, tiểu Long này phải giống phụ thân hắn là một kim Long Vương. Nhưng trứng rồng muốn nở ra phải được cha mẹ thường xuyên cung cấp năng lượng khổng lồ, mà nó lại bị lưu lại đây, căn bản không có đủ năng lượng để nó nở ra. Cho nên nó chỉ có thể lặng lặng nằm đó, hấp thụ năng lượng yếu ớt do ma pháp thủy tinh trong huyệt động tại Tử Vong Sơn mạch phát ra nhằm duy trì tính mạng. Tính đến nay, tiểu long này hẳn đã có hơn 1000 năm tuổi. 100 năm trước, ngay khi Long Đản sắp duy trì không nổi, lại được tinh linh áo địch trong lúc vô ý đã chiếm được đem về tinh linh xâm lâm, được hấp thụ linh khí dễ chịu của tinh linh hồ cùng tinh linh thụ, nó đã sống lại, năng lượng ngàn năm tích toàn không ngừng ngưng tụ. Rốt cuộc, nó trong thần long chi huyết hấp thụ năng lượng, lại trải qua thiên hạ chí tà minh vương kiếm cùng thần lực thiên thần nộ của huyền dạ kích thích chứng nở thành công, nhưng nó đã bị tà khí minh vương kiếm ảnh hưởng, mới biến thành cái bộ dáng này, trở thành đệ nhất thiên hạ thánh tà long. Nó không chỉ nhận được truyền thừa năng lực của kim long vương, mà còn có một số năng lực của minh vương kiếm, sẽ theo đó không ngừng phát triển mà hoàn thiện. Bởi vì nó đã sống tới ngàn năm, đạt tới độ tuổi trưởng thành của loài rồng, cho nên, chỉ cần nó tích tụ đủ năng lượng, là có thể rất nhanh phát triển. Sau khi nghe A Ngốc an ủi, Tiểu Hắc Long dùng hai chân trước vuốt vuốt chỗ té đau, chậm rãi đứng lên, hướng A Ngốc nhẹ kêu một tiếng, vừa lại vuốt vuốt bụng chính mình. Thiên Cương Kiếm Thánh cười nói: "Xem ra tiểu sinh vật này đang đói bụng, chỉ là không biết nó muốn ăn cái gì mới được. Dưỡng Long, quả thật là một chuyện rất thú vị a." Thiên Cương Kiếm Thánh vốn tâm luôn tĩnh lặng, sau khi Tiểu Hắc Long xuất hiện cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. A Ngốc nhớ tới trong thần long chi huyết còn có một ít thực vật, vội vã niệm động chú ngữ, lôi hết mọi thứ ra. Bao gồm một ít thực vật, huyền thiết cung, 5 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, 11 viên ngân cầu lúc đầu luyện chế ra, cùng một ít quần áo, và cái bánh dao được bọc ngân tích mang theo từ mê huyện chi sâm. Tiểu Hắc Long mắt sáng rực lên, cũng chẳng xem xét đâu là thực vật, lập tức mở rộng miệng, nhanh chóng nuốt tươi 2 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc vô cùng hoảng sợ, vội vã đoạt lại khối ma pháp thủy tinh màu đen vốn định đem về cho Ca Lý Tư sư phụ. Thiên Cương kiếm thánh trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Hắc Long, giật mình nói: "Rồng ăn khoáng thạch sao?" Khi hắn vẫn còn đang kinh ngạc thì Tiểu Hắc Long đã tiến đến cạnh Huyền Thiết Cung mở rộng miệng. Có thể do Huyền Thiết Cung rất cứng nên nó không cắn được, ngược lại đau nhức kêu một tiếng, móng vuốt không ngừng cào cào mặt đất. Trên Huyền Thiết Cung lưu lại một loạt tiểu dấu răng. Thiên Cương kiếm thánh đem Huyền Thiết Cung từ trên mặt đất thu lấy, động dung nói: "Đây là Huyền Thiết Viện chú, A Ngốc, ngươi trên người bảo bối thật không ý ta. Phải biết rằng, cho dù là nhị đại đệ tử Thiên Cương trọng kiếm cũng chỉ bất quá mới có 1% huyền thiết mà thôi." Hắn tiện tay dương dây cung, dễ dàng kéo căng mãn nguyệt, quang mang màu bạc nhấp nhoáng, dây cung xuất hiện một thân tiễn do năng lượng hình thành, Thiên Cương kiếm thánh khẽ quát một tiếng, tiễn điện xả ra, cắm vào vách thạch quật, một đạo ánh sáng từ bên ngoài bắn vào, thạch quật dĩ nhiên bị bắn thủng, tiễn năng lượng chẳng biết đi đâu. Thiên Cương kiếm thánh khen: "Hảo cung." Tiểu Hắc Long trên mặt đất nghe nghe, A Ngốc giữ lại được mấy viên ngân cầu, còn lại thì đều vào trong miệng hắn, sau đó lại ăn hết đống thực vật đó, không có khoáng thạch, đống thực vật đó mới đến lượt xử lý. A Ngốc nhìn lượng ăn của nó so với mình rồi ca thán: "Ngươi ăn như vậy, ta sợ nuôi không nổi ngươi a." Tiểu Hắc Long vươn chân trước chỉ viên cực phẩm ma pháp thủy tinh màu đen trong tay A Ngốc, ủy khuất nhìn. Thiên Cương kiếm thánh đem huyền thiết cung trả cho A Ngốc, nói: "Khoáng thạch mặc dù trên núi không có, nhưng thực vật không thiếu. Lấy cho nó ăn cũng được." Tiểu Hắc Long bất mãn hử vài tiếng, Thiên Cương kiếm thánh cười mắng: "Có cái ăn là tốt rồi, ngươi còn có ý kiến sao?" "A Ngốc, nếu hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi nên đặt một cái tên cho hắn đi." A Ngốc là người, nói: "Đặt tên? Ta không biết nhiều lắm, hay là ngài đặt đi." Thiên Cương kiếm thánh nói: "Bùi màu đen, gọi ngươi Tiểu Hắc hoặc là Tiểu Bùi có được hay không?" Tiểu Hắc Long nghe xong, không ngừng lắc đầu, một bộ đánh chết cũng không nhận. Thiên Cương kiếm thánh ha ha cười, nói: "Nguyên lai ngươi cũng biết phân biệt ta. Ta phải nghĩ chút, ngươi trên người vừa có tà khí, hai tròng mắt lại là kim sắc, mang hơi thở thần thánh, gọi ngươi thánh tà đi." Nghe xong cái tên này, Tiểu Hắc Long tựa hồ rất hài lòng, không ngừng gật gật đầu, tiến đến bên người Thiên Cương kiếm thánh cọ cọ chân hắn. A Ngốc cười nói: "Hảo a, thánh tà, ngươi sau này chính là bằng hữu của ta. Ta gọi ngươi tiểu tà nhé." Kim Nhãn Thánh Tà Long nổi tiếng thiên hạ cứ như vậy cùng tử thần A Ngốc cả đời không thay đổi tình nghĩa. Tiểu Tà xoay thân thể mập mạp, tiến đến chân A Ngốc ngáp một cái, quỳ dạp trên mặt đất bất động, trong chốc lát, đã nổi lên tiếng ngáy khò khò. Thiên Cương kiếm thánh bất đắc dĩ lắc đầu: "Tốt lắm, A Ngốc, ngươi về kiếm phái trước nhờ Tịch Văn tìm người đưa tới nhiều đồ ăn chút, sức ăn của Thánh Tà sợ rằng rất kinh người. Chờ ngươi trở về, ta sẽ dạy ngươi phương pháp tu luyện xanh xanh biến." A Ngốc đáp ứng một tiếng, xoay người đi. 6. Ngoài dự liệu của Thiên Cương kiếm thánh và A Ngốc, Thánh Tà ngủ một mạch liền 7 ngày, không một tia dấu hiệu tỉnh dậy, dường như ngủ có hương vị rất ngọt ngào. A Ngốc bởi vì lo lắng đã từng dùng xanh xanh chân khí điều tra qua hơi thở Thánh Tà nhưng cũng không phát hiện gì chẳng gì. Khi Thánh Tà ngủ thẳng tới ngày thứ 3, A Ngốc cùng Thiên Cương kiếm thánh đều phát hiện nó biến hóa. Thánh Tà thân thể tựa hồ trưởng thành hơn một ít, đôi cánh sau lưng biến hóa rõ ràng nhất, đã không còn mềm mại như cũ, mặc dù vẫn rất có giãn, nhưng lại kiên cố cùng lớn hơn một ít. Thánh tà trên người cũng không có bóng loáng như lúc đầu, điểm bụi trải rộng toàn thân, sờ lên cứng cứng. Từ cái đỉnh đầu dọc sống lưng 7 nốt nhỏ to cứng lên một ít. Kỳ thật, hết thảy đều do thánh tà ăn liền một lúc 4 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, hắn sở dĩ ngủ say chính là đang không ngừng hấp thu năng lượng trong các khối ma pháp thủy tinh này. Trong 7 ngày này, A Ngốc mỗi ngày có một nửa thời gian đả tọa, thời gian còn lại, Thiên Cương kiếm thánh bắt đầu dạy hắn công pháp xanh xanh biến. Xanh xanh biến là công pháp đặc thù Thiên Cương kiếm thánh tự mình nghiên cứu ra. Tu luyện vô cùng khó khăn, đối với năng lực đấu khí yêu cầu phi thường cao. A Ngốc xanh xanh quyết đã đạt tới đệ lục trọng cảnh giới, nhưng bắt đầu tu luyện xanh xanh biến vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Tu luyện xanh xanh biến yêu cầu chân khí trong cơ thể bước ra ngoài, dùng ý chí khống chế bước ra năng lượng, đồng thời, vẫn phải khống chế năng lượng bước ra đó, tùy thời có thể thu hồi. A Ngốc lần đầu thí nghiệm xanh xanh biến, dựa theo phương pháp tu luyện của Thiên Cương kiếm thánh, dùng hết toàn lực, mới ngưng tụ ra một đoàn bạch sắc đấu khí to bằng nắm tay. Ngay khi hắn muốn khống chế dịch thái năng lượng phát sinh biến hóa, không nghĩ tới do dụng sức qua mạnh khiến dịch thái năng lượng đột nhiên thoát ly không chế. Kết quả, chẳng những tạo thành một hố sâu đường kính 3 thước trên mặt đất, đồng thời cũng khiến bản thân chật vật không chịu nổi, nếu như không phải có Bạch Ngọc Giới chỉ kịp thời tản mát ra năng lượng phòng ngự, sợ rằng A Ngốc chắc chắn phải bị thương nặng. Bi thảm nhất chính là, bởi vì hắn đem toàn bộ dịch thái đấu khí trong cơ thể hoàn toàn thúc dục bức ra, nên khi đấu khí vừa mất, trong cơ thể nhất thời trống trơn, phải tĩnh tọa liên tiếp 2 ngày mới có thể khôi phục nguyên trạng. Từ lần đầu tiên thí nghiệm đó, mỗi lần A Ngốc luyện tập khống chế xanh sành biến, Thiên Cương Kiếm Thánh đều đứng ngoài thạch quật thủ hộ, hiển nhiên hắn cũng không muốn thạch quật bị A Ngốc phá hủy, bởi xanh sành biến công pháp ngưng tụ dịch thái vẫn luôn ẩn hàm năng lượng. Tu luyện đến ngày thứ 5, A Ngốc đã dần dần nắm giữ được bí quyết, hắn phát hiện, dùng xanh sành biến thúc dục vận xuất dịch thái chân khí chỉ cần không vượt qua chân khí tồn lưu trong cơ thể sẽ phi thường dễ khống chế. Một khi vượt qua, khống chế sẽ khó khăn hơn nhiều. Từ đó, hắn bắt đầu đem xanh xanh chân khí 4 phần phát, 6 phần lưu, mặc dù chỉ có thể phát ra dịch thái năng lượng bằng quả trứng, nhưng đã có thể dễ dàng khống chế, tu luyện xanh xanh biến sẽ dễ dàng hơn nhiều, bắt đầu có thể biến đổi hình thái dịch thái năng lượng phát ra này. Thiên Cương Kiếm Thánh chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn sở dĩ không nói cho A Ngốc bí quyết tu luyện, chính là muốn cho hắn tự nhận thức, tự mình lĩnh ngộ bao giờ cũng sẽ thấu triệt hơn. Trong lúc A Ngốc khắc khổ tu luyện thì cha con Huyền Dạ cũng đã về tới Thần Thánh Giáo Đỉnh. Giáo đình cách Thiên Cương Sơn Mạch vốn không xa. Ngày đó sau khi rời khỏi Thiên Cương Sơn Mạch, Huyền Dạ mang theo nữ nhi hội họp cùng thủ hạ, trước khôi phục ma pháp lực, sau đó mới lập tức phản hồi Thần Thánh Giáo Đỉnh. Chương 47, Hồi Giáo Đỉnh. Huyền Dạ mấy ngày nay tâm tình vẫn thật không tốt. Chẳng những bởi vì không thu lại được Minh Vương Kiếm mà chính yếu là vì nữ nhi Nguyệt Nguyệt. Tại Thiên Cương Sơn Mạch mặc dù chưa thể hiện ra uy lực cường đại chân chính nhưng lại bại dưới tay thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, nên cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ lắm, hơn nữa ngoại trừ vài người thuộc Thiên Cương Kiếm Phái cũng chỉ có nữ nhi mình chứng kiến. Nhưng sau khi rời khỏi Thiên Cương Kiếm Phái, không, chuẩn xác mà nói, là từ khi tách khỏi An Ốc, Nguyệt Nguyệt trước kia hoạt bát, nghịch ngợm không thấy đâu. Giờ nàng trở nên dị thường trầm mặc, vô luận yêu cầu nàng cái gì cũng đều không phản bác. Nhưng có mấy lần chính hắn lại phát hiện Nguyệt Nguyệt lặng lẽ một mình len lén khóc, ánh mắt mê man, tựa như vô hồn vậy. Nguyệt Nguyệt, sắp về tới giáo đình, chúng ta về nhà rồi. Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua cảnh vật trước mắt, cũng không biểu hiện ra bất cứ tâm tình gì, nàng biết, chỉ cần đi qua nơi này sẽ đến ngay thánh địa giáo đình, cũng chính là nhà của mình. Rời khỏi Thiên Cương Sơn Mạch, tâm tình nàng không lúc nào bình tĩnh, mỗi ngày cùng A Ngốc vui đùa, cũng không thấy hắn có điểm tốt đặc thù nào, nhưng nay nhất chợt chia lịa, nỗi nhớ tha thiết hắn mỗi ngày như nước thủy triều dâng hành hạ Huyền Nguyệt, nàng sẽ không tiếp tục lừa dối chính mình nữa, nàng rõ ràng hiểu được bản thân đã thích cái tên ngốc kia mất rồi, thân thể nàng mặc dù ở đây, nhưng tâm tình thì vẫn đang ở bên người A Ngốc. Nguyệt Nguyệt, sao con không nói lời nào? Về nhà chẳng lẽ không cao hứng sao? Huyền Nguyệt từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền Dạ cau mày nói. Cái tên A Ngốc kia có cái gì tốt, đáng giá để con nhớ thương hắn như vậy? Hắn vô luận thân thế, tướng mạo, đều không có một điểm tương xứng. Trừ bỏ trên người có thần long chi huyết cùng Minh Vương Kiếm, hắn căn bản cũng không có bản lãnh gì thật sự. Nguyệt Nguyệt, con còn nhỏ, chưa thích hợp chuyện tình cảm. Thứ tình cảm đó vừa làm cho người ta thống khổ, vừa lại làm cho người ta không cách nào buông bỏ được, con phải kiên cường lên, sau này con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Cao hứng một chút, sắp về đến nhà, bộ dáng con thế này, chẳng lẽ muốn mụ mụ con lo lắng sao? Còn sau khi trốn đi, nàng vẫn luôn vô cùng sốt ruột. Nghe nhắc tới mẫu thân, Huyền Nguyệt chấn động, trong lòng dâng lên nỗi nhớ mẫu thân mãnh liệt, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đỏ lên, thấp giọng nói. Con muốn gặp mụ mụ. Huyền Dạ ôm bả vai nữ nhi. Ôn Nhu nói, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, lập tức sẽ nhìn thấy mụ mụ, con hẳn là cao hứng mới đúng. Trở lại giáo đình, cha sẽ không miễn cưỡng con tu luyện ma pháp, con trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi khi tinh thần khôi phục một ít rồi nói sau. Hơn nữa không nên bát nháo nữa, hết thảy đều đã là quá khứ, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Hắn nghĩ, quan hệ giữa nữ nhi và A Ngốc bất quá là do cùng nhau lâu ngày phát sinh cảm tình mà thôi, thời gian ngắn như vậy. Căn bản không có khả năng tạo ra thứ tình cảm sâu đậm gì. Lấy tính cách nữ nhi thích du ngoạn, thích những thứ mới mẻ, không được bao lâu sẽ quên A Ngốc nhanh thôi. Nhưng chuyện thật sự chỉ đơn giản như Huyền Dạ nghĩ sao? Huyền Nguyệt thật sự có thể quên A Ngốc? Huyền Nguyệt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, nói. Cha, chúng ta đi nhanh đi, con muốn nhanh chóng nhìn thấy mụ mụ. Đoàn người rất nhanh tiến vào giải đất trung tâm thần thánh giáo đỉnh. Lấy địa vị Huyền Dạ trong giáo đỉnh, các tế tự thấy hắn ai cũng hành lễ thật sâu. Giải đất trung tâm giáo đình là do mười mấy tòa thần điện tạo thành, trung ương thần điện, đều là địa phương nghị sự của giáo đình cao tầng. Trung quanh thần điện là nơi nghỉ ngơi của các tế tự. mà các thẩm phán giả thì lại ở bên ngoài giáo đình, cùng các thần thánh kỵ sĩ, phụ trách mọi sự vụ trong giáo đình. Na Toa từ lúc Huyền Dạ mang theo người rời khỏi thần thánh giáo đình cũng đã biết được tin tức, vừa nghe nói nữ nhi cùng trượng phu đã trở về, nàng cao hứng nói không nên lời. Vốn nàng đã không đồng ý cách làm của trượng phu cho nữ nhi xuất ngoại lịch lắm rồi. Lúc này trượng phu đem nữ nhi trở về, nàng tâm tình phi thường tốt, một mình một người ra đón. Khi Na Toa ra đón tại cửa đại điện Quang Minh cũng vừa lúc chứng kiến Huyền Dạ cùng Huyền Nguyệt đi tới. Nguyệt Nguyệt! Na Toa đã không cố kỵ lễ nghi, chạy nhanh đến. Nghe tiếng mẫu thân gọi, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, nước mắt trong nháy mắt ràn rụa, mọi ủy khuất trong lòng tựa hồ ngay lập tức hoàn toàn bạo phát, vừa khóc vừa chạy hướng mẫu thân, mạnh mẽ nhào vào lòng Na Toa, lên tiếng khóc giống. Ôm nữ nhi trong lòng, Na Toa cũng không khỏi rơi lệ, từ khi Huyền Nguyệt sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên mẹ con nàng chia lìa. Vuốt ve mái tóc lam dài của Huyền Nguyệt, nước nở nói. Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc, nói cho mụ mụ nghe, ở bên ngoài có phải chịu khổ hay không? Sau này không được rời khỏi mụ mụ nữa, làm mụ mụ lo lắng muốn chết. Huyền Dạ đi tới cạnh mẹ con họ, một nhà gặp lại khiến cảm giác u ám trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, chán răng ra, vươn tay ôm nữ nhi cũng thê tử vào lòng. Đám thủ hạ thấy vậy ai nấy cũng đều tự giác lặng lẽ rút lui, đem giờ khắc ấm áp hoàn toàn để lại riêng cho một nhà giáo chủ đại nhân. Một lúc lâu, Huyền Nguyệt ngưng khóc, ngẩng đầu nhìn tuyệt mỹ mẫu thân, nghẹn ngào nói. Mụ mụ, Nguyệt Nguyệt thật sự rất nhớ người. Đều do Nguyệt Nguyệt không tốt, làm cho mẹ lo lắng. Na Toa chảy lệ nói. Nguyệt Nguyệt ngoan, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mụ mụ sẽ không giận con. Mau, để mụ mụ hảo hảo xem xét một chút. Nàng nâng Huyền Nguyệt lên, lau nước mắt cho nàng, khẽ hôn lên trán nữ nhi một chút. A, Nguyệt Nguyệt, con gầy đi rất nhiều. Sao lại trở nên tiểu tụy như vậy, nhất định là do ăn uống kham khổ mà. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Mụ mụ, con không có ăn gì khổ cả. Chúng ta về nhà đi. Hảo, chúng ta cũng nên về nhà thôi, mụ mụ làm mấy món thật ngon, con ăn nhiều nhiều một chút. Sau này không nên tái lẻn đi nữa, con là bảo bối mà mụ mụ thương yêu nhất, nếu con có chuyện gì thì mụ mụ phải làm sao đây. Huyền Dạ ôm thắt lưng thê tử, thấp giọng nói. Đi thôi, chúng ta trước nên về nhà. Một nhà ba người xuyên qua Quang Minh Đại Điện, đến chỗ ở của Hồng Y Tế Tự sau Kỳ Thần Điện. Nhìn thấy mẫu thân, nỗi nhớ A ngốc nhạt đi một ít, Na Toa cầm bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, ngồi ở bên giường, nói. Nguyệt Nguyệt, mau nói cho mụ mụ nghe, trong khoảng thời gian rời đi này có những chuyện gì xảy ra? Có gặp nguy hiểm gì không? Na Toa hỏi làm Huyền Nguyệt nhớ lại một tháng qua trải nghiệm cùng A ngốc, nàng không khỏi có chút ngây dại. Thì thào nói. Mụ mụ, nếu như thích một người. Cảm giác đó như thế nào? Na Toa trong lòng cả kinh, ngẩng đầu liếc nhìn trượng phu một cái, ôn nhu nói. Nguyệt Nguyệt, con làm sao vậy? Chẳng lẽ có thích ai sao? Huyền Nguyệt trong mắt mê man cảm giác rất quen thuộc. Chính là cảm giác của nàng khi lần đầu gặp Huyền Dạ, cũng thường xuyên biểu hiện vẻ mặt này. Chẳng lẽ, trong lòng nữ nhi có người không thể quên, nữ nhi còn chưa tròn 16 tuổi mà. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, chỉ mới có hơn một tháng, rốt cuộc là ai có mị lực lớn như vậy? Lại khiến nữ nhi nghịch ngợm hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Huyền Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Con không biết, mụ mụ, con muốn gặp gia gia." Huyền Dạ nhíu mày, nói: "Gia gia con đang bế quan tu luyện, không nên quấy rầy lão nhân gia mới tốt." Kỳ thật hắn cũng rất muốn nhanh chóng gặp mặt giáo hoàng, đem thuật lại mọi chuyện phát sinh tại Thiên Cương Sơn cho phụ thân. Sự tồn tại của Thiên Cương kiếm phái đã uy hiếp tới uy nghiêm của giáo đình rồi, hắn muốn cùng phụ thân thương lượng đối sách. Loại đại sự này nên để giáo hoàng phân phó. Na Toa nói, chàng mang Nguyệt Nguyệt đi đi, phụ thân hôm trước đã xuất quan, mấy ngày nay đều một mình minh tưởng trong Kỳ Thần Điện. Chàng cùng Nguyệt Nguyệt đều có đoạn thời gian chưa gặp lão nhân gia, hẳn cũng nên đi xem một chút. Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm. Nguyệt Nguyệt, con tại sao muốn gặp Gia Gia? Lúc bình thường, con sợ nhất là đi gặp Gia Gia mà. Lúc Huyền Nguyệt mới ra đời, giáo hoàng đã phát hiện, Huyền Nguyệt trời sinh có thể chất quan minh, tư chất rất tốt, càng có thể hơn xa phụ thân Huyền Dạ. Sau này khi Huyền Nguyệt hiểu chuyện, liền thường xuyên bức bách nàng tu luyện. Nhưng Huyền Nguyệt trời sinh nghịch ngợm, ỷ vào cha mẹ thương yêu, che giấu giáo hoàng, không chịu tu luyện, làm cho giáo hoàng vừa tức vừa thương, nhưng cũng không cách nào ép nàng. Huyền Nguyệt cúi đầu, nói: "Cha, con muốn theo gia gia học Quang Minh Ma Pháp." Huyền Dạ cùng Na Toa giật nảy mình, Na Toa sờ sờ trán Huyền Nguyệt, lo lắng nói: "Hảo nữ nhi, con lại làm sao vậy? Cũng không nóng dần a? Sao tự dưng thay đổi như thế?" Trước kia con không phải rất ghét tu luyện sao? Như thế nào lúc này lại chủ động đề nghị? Cho dù muốn học, để phụ thân dạy con cũng được rồi. Huyền Nguyệt cúi đầu, nói. Mụ mụ, con không có việc gì. Con nhận thấy thực lực mình quá yếu, trên đại lục không đáng là gì. Cha cùng gia gia không phải đều nói đại kiếp ngàn năm đã sắp tới sao. Con cũng muốn vì giáo đình góp một phần lực. Theo gia gia tu luyện, có lẽ có thể học nhanh hơn một ít. Huyền Dạ không khỏi bất ngờ, nữ nhi lại lo ngại thực lực hắn không đủ, cho dù chính hắn là hồng y tế tự trẻ tuổi nhất giáo đình. Tuy vậy nhưng hắn trong lòng cũng có chút hưng phấn, kinh nghiệm một tháng lịch lãm cũng đã khiến nữ nhi rốt cuộc hạ quyết tâm tu luyện. Có lẽ như vậy sẽ không còn muốn gặp cái tên tiểu tử A ngốc kia nữa. Na Toa cao mày, nàng ôm bả vai nữ nhi nói. Tu luyện cũng không nên quá cấp bách, con hôm nay mới vừa trở về, trước nghỉ ngơi một ngày. Chờ khi tỉnh lại, cha sẽ mang con đi gặp Gia Gia nhé, có được không? Nghe thanh âm mẫu thân nhu hòa, Huyền Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu, chui vào trong chăn thoải mái nằm. Na Toa giúp nàng đắp chăn mền, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lam dài của nàng. Hơi thở mẫu thân ấm áp quen thuộc làm nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mấy ngày này, nàng thật sự rất mệt mỏi, trong chốc lát đã truyền ra tiếng hít thở đều đều. Nhìn nữ nhi tiến vào mộng đẹp, Na Toa bình tĩnh đứng lên, kéo trượng phu ra khỏi phòng nữ nhi trở lại phòng ngủ của bọn họ, đóng chặt cửa, Na Toa sắng giọng. Tên tiểu quỷ, tự mình đi tìm nữ nhi cũng không nói cho ta một tiếng. Còn nữa, nữ nhi làm sao vậy? Như thế nào mới ra ngoài một chuyến mà biến hóa lớn đến thế? Hay đã phải chịu khổ gì rồi? Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn kiểu thê, cười khổ nói. Toa Toa, tốt xấu gì ta cũng là một trong tứ đại hồng y tế tự, có thể đừng gọi tiểu quỷ nữa được hay không? Ta một mình đi tìm Nguyệt Nguyệt, còn không phải vì nàng sao, là sợ nàng lo lắng a. Vốn là ta muốn mang nàng cùng đi, nhưng lại sợ nàng đi đường chịu khổ, cho nên mới đi một mình. Na Toa hừ một tiếng, nói. Vậy chàng nói cho ta biết, Nguyệt Nguyệt rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu như không nói rõ ràng, tối nay chàng ngủ ghế salon đi. Ở bên ngoài, Huyền Dạ luôn luôn là vị hồng y giáo chủ cao cao tại thượng, Na Toa cũng chưa bao giờ gây khó khăn gì cho hắn, giống như các bạch y tế tự bình thường khác tôn kính, yêu quý hắn. Nhưng một khi về đến nhà liền hoàn toàn thay đổi, Huyền Dạ luôn cực kỳ yêu thương chiều chuộng vị tuyệt sắc tiểu thê này, từ khi kết hôn đến nay, một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Thời gian dài trôi qua, liền hình thành cục diện Na Toa khi dễ Huyền Dạ. Huyền Dạ đến nay cũng không bất mãn gì, hắn cảm giác được, bị chính lao bà khi dễ cũng coi như một niềm vui thú. Đương nhiên, Na Toa cũng rất biết đúng mực, chưa bao giờ khó dễ trượng phu. Dù sao, nàng cũng rất yêu thương nam nhân tu vi cao cường này, hắn đúng là một trượng phu tốt đồng thời cũng là một người cha tốt. Huyền Dạ tiến lên trước, nắm đầu vai thê tử, thở dài nói. Toa Toa, ngươi đừng nóng, chậm rãi nghe ta nói. Na Toa vuốt ve tay Huyền Dạ, sang giọng. Đừng động thủ động cước, trước tiên nói rõ ràng đã, nếu không, không cho chạm vào ta. Huyền Dạ đầu hàng nói. Hảo hảo, là như thế này sáu. Lập tức, hắn đem mọi chuyện phát sinh giữa Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đại bộ phận hắn biết đều nói ra, trong đó che giấu việc Huyền Nguyệt muốn đi Tử Vong Sơn mạch thám hiểm. Nói đủ một canh giờ sau mọi chuyện mới nói rõ hết được. Na Toa cao mày nói. Lao công, nghe chàng nói như vậy, xem ra Nguyệt Nguyệt hẳn là chăm chú. Ta cảm giác chàng đối với hải tử A Ngốc có thành kiến, Minh Vương Kiếm mặc dù là thiên hạ chi ta, nhưng A Ngốc tâm địa phi thường thiện lương. Minh Vương Kiếm trong tay hắn chưa chắc đã là chuyện xấu gì. Hơn nữa, chàng cũng thấy được, Nguyệt Nguyệt vô cùng thống khổ, chàng không nên chia rẽ bọn họ a. Huyền Dạ trong mắt hàn mang chớp động. Không, Na Toa, ta tuyệt không thể để nữ nhi cùng một người lai lịch bất minh, hơn nữa lại còn nắm giữ Minh Vương Kiếm qua lại. Trong giáo đình có nhiều thanh niên trẻ tuổi xuất sắc như vậy, tùy tiện người nào so với A Ngốc cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn căn bản là không xứng với nữ nhi chúng ta. Yên tâm đi, qua một đoạn thời gian, Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ quên hắn, tính tình Nguyệt Nguyệt nàng còn không hiểu rõ sao. Chỉ cần chúng ta xem trọng Nguyệt Nguyệt, hẳn là không có việc gì. Na Toa suy nghĩ một chút nói. Nhưng ta cảm giác chàng làm như vậy có chút không ổn, ta cũng không muốn Nguyệt Nguyệt thống khổ. Mặc dù trước kia con bé rất nghịch ngợm, nhưng ta lại thích vẻ hoạt bát đó của nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi vui sướng, chúng ta hay là không nên ngăn cản A. Na Toa thân mình sinh ra tại giáo đình, phụ thân nàng chính là một trong bốn vị hồng y tế tự hiện tại. Nàng khi còn bé đã bị yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nhiều năm khổ tu, mới làm cho Na Toa có năng lực bạch y tế tự. Sau lại gả cho Huyền Dạ, nàng mới thoát ly quản chế của phụ thân, nàng cũng không muốn nữ nhi cũng như vậy, ngay cả tuổi thơ cũng không có. Đây cũng tính là một trong những nguyên nhân tạo thành tính cách nghịch ngợm, hay gây sự của Huyền Nguyệt. Huyền Dạ ôm thế tử, nhìn nàng tiểu nhan động lòng người, trong lòng dâng lên nhiệt ý, thấp giọng nói. Đợi khi nào gặp mặt phụ thân đại nhân hay nói đi. Lão bà, ta rất nhớ nàng a. Chúng ta hình như đã thật lâu không có sáu. Na Toa mặt cười đỏ lên, đẩy Huyền Dạ ra nói. Đáng ghét, lão bất chính. Mới vừa trở về đã muốn làm chuyện xấu. Huyền Dạ cười hắc hắc, nói. Lão công cùng lão bà một chỗ, có cái gì xấu nào, ta thật sự rất nhớ nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Nói xong liền ôm Na Toa vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Na Toa chỉ từ chối tượng trưng chút thôi, liền mềm mại ôn nhu trong lòng Huyền Dạ. Thẳng đến trưa ngày thứ hai, Huyền Nguyệt mới từ mơ màng tỉnh dậy, trải qua giấc ngủ sâu làm tinh thần cũng thể xác mệt mỏi đều khôi phục. Si ngốc ngồi ở trên giường, hồi tưởng đủ thứ về A Ngốc. Nàng nghĩ đến tình cảnh lúc mới tiến vào Thiên Cương Sơn Mạch, A Ngốc chứng kiến thân thể nàng bộ dạng bối rối không biết làm sao, không khỏi mặt cười đỏ bừng, toát ra ý cười. Nếu có thể cùng A Ngốc tìm kiếm tinh linh tộc nhân, là chuyện tình tuyệt với cỡ nào a? A Ngốc, ngươi bây giờ có tốt không? Cơ mở, Na Toa đi đến thấy nữ nhi trên mặt mỉm cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nguyệt, nghĩ gì mà lại vui vẻ như vậy? Có phải lại đang nhớ tới A Ngốc hay không? Huyền Nguyệt bừng tỉnh, mặt cười đỏ lên, túi đầu ngượng ngùng. Mụ mụ, con có nghĩ gì tới hắn đâu chứ? Na Toa ngồi xuống bên cạnh nữ nhi, đem Huyền Nguyệt ôm vào lòng, ôn nhu nói. Nha đầu ngốc, con là nữ nhi của ta, con có tâm sự, chẳng lẽ mụ mụ nhìn không ra sao? Nói cho mụ mụ nghe, A Ngốc có cái gì tốt mà hấp dẫn con như vậy? Tựa vào ngực mẫu thân, Huyền Nguyệt dần trầm tĩnh lại, thì thào nói. Mụ mụ, A Ngốc đối với con thật sự rất tốt. Cùng hắn một chỗ, con lúc nào cũng vui vẻ. Hắn mặc dù hơi khờ khạo, nhưng bản tính thiện lương, vì cứu con, hắn thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng. Hắn đối với con tốt như thế con đều biết, mụ mụ, lúc đầu mẹ cùng cha một chỗ, có cảm giác nếu không nhìn thấy liền rất nhớ, nếu cùng một chỗ thì cảm giác phi thường vui vẻ không? Na Toa trong lòng cả kinh, xem ra, cảm tình của nữ nhi đối với A Ngốc không đơn giản như trượng phu nói, nàng bất động thanh sắc nói. Nguyệt Nguyệt, cảm giác của con với A Ngốc thật như vậy sao? Hắn sau này có thể mang lại hạnh phúc cho con không? Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân, không chút do dự kiên định gật đầu, đáp: nhất định có thể. Mặc dù A Ngốc cũng không có điểm gì xuất sắc, nhưng thật không biết tại sao, con rất thích cùng hắn một chỗ. Lúc mới đầu, con đơn giản chỉ muốn có người cùng con du ngoạn mà thôi, nhưng ở chung một thời gian, con phát hiện hắn trên người có rất nhiều điểm đặc thù. Con cũng không biết giữa con và hắn rốt cuộc có phát sinh tình cảm sâu nặng gì không, chỉ là cảm giác, khi rời khỏi hắn, còn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Mụ mụ, con hiện tại có phải trông rất thống khổ? Nói tới đây, Huyền Nguyệt trong mắt không khỏi đỏ lên. Na Toa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, mỉm cười nói. Nha đầu ngốc, con còn quá nhỏ, chuyện tình cảm tự nhiên chưa thể hiểu rõ. Mụ mụ biết con không muốn ở lại giáo đình mà muốn nhanh chóng đi tìm A Ngốc, đúng không? Huyền Nguyệt mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Mụ mụ, người có thể cho phép con đi sao? Na Toa thở dài một tiếng, xem ra, nữ nhi thật sự đã vướng lưới tình A. Nàng còn không hiểu được, bản thân đã không thể tự kềm chế tình cảm đối với thiếu niên chất phát kia. Không được. Nghe mẫu thân kiên định cự tuyệt, Huyền Nguyệt trên mặt một tia hưng phấn nhất thời biến mất hầu như không còn, thất vọng hiện rõ. Nhìn nữ nhi bộ dạng như vậy, Na Toa trong lòng đau xót, nói tiếp. Nguyệt Nguyệt, con còn quá nhỏ, mụ mụ sao có thể yên tâm để con một mình lịch lãm đại lục chứ? Lấy thực lực hiện tại của con, căn bản không cách nào tự bảo vệ. Ta nghe cha con nói qua trải nghiệm lần này, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ con đã phải chịu thương tổn rất lớn. Mụ mụ có mình con là nữ nhi duy nhất, tuyệt không thể để con đi mạo hiểm. Con còn chưa đến 16 tuổi A. Huyền Nguyệt nghẹn ngào nói. Nhưng mà mụ mụ, con thật sự muốn ở cùng A Ngốc. Con bảy. Na Toa che cái miệng nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt, nói. Đừng nói nữa, cảm thụ của con mụ mụ có thể hiểu được. Kỳ thật, cha con có một số việc làm không đúng, chàng không nên xem thường xuất thân hàn vi của A Ngốc. Mặc dù mụ mụ cũng không tán thành việc con ở cùng A Ngốc, nhưng mụ mụ không hy vọng con phải thống khổ, hạnh phúc của mình phải do chính mình đoạt lấy. Như vậy đi, mụ mụ thay cha con làm chủ, chỉ cần con thực lực có thể siêu việt hơn mụ mụ, thực lực tương đương Bạch Y Tế Tự, hơn nữa khi đó vẫn còn nhớ tới A Ngốc, ta sẽ đồng ý để con ra ngoài tìm hắn. Như vậy, mụ mụ mới có thể yên tâm A. Nghe xong mẫu thân nói, Huyền Nguyệt lần nữa trong lòng dấy lên hy vọng. Vốn nàng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể rời giáo đình nữa, nhưng mẫu thân đã hứa như vậy, thế là có hy vọng rồi, thực lực Bạch Y Tế Tự sao? Có lẽ cũng không quá khó để đạt được. Na Toa lau nước mặt cho Huyền Nguyệt, lắc đầu, nói. Nha đầu, con trước không nên quá cao hứng, con cho rằng thực lực Bạch Y Tế Tự dễ dàng đạt được vậy sao? Nếu như dễ dàng thế, giáo đình cũng không chỉ có mỗi 12 danh Bạch Y Tế Tự. Khi con có thể không dụng bất cứ thần khí nào mà năng lực tự thân vượt qua mụ mụ, lúc đó mới tính là hợp cách. Như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù con thiên phú hơn người, nhưng phải mất bao lâu, mụ mụ cũng không biết được, hết thảy phải xem sự cố gắng của con. Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân một chút, lần đầu tiên trong đời đối với thực lực cường đại lại khát vọng đến vậy, kiên định nói. Mụ mụ, con nhất định trong thời gian ngắn nhất đạt được thực lực Bạch Y Tế Tự. Mụ mụ nhất định phải giữ lời đó. Na Toa mỉm cười nói. Mụ mụ lúc nào nói mà không giữ lời chứ, con cũng biết, cha con cũng phải nghe ta sao. Huyền Nguyệt lần đầu tiên vui vẻ cười từ khi trở lại giáo đình tới nay. Đúng vậy. Mụ mụ xinh đẹp như vậy, nếu như cha không nghe, mụ mụ sẽ không thèm để ý nữa. Cha sợ nhất người chiêu này á như vậy hồi xưa, cha không biết đã phải chịu bao nhiêu thống khổ nữa, hì hì. Đứng ở ngoài cửa, Huyền Dạ không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, chính mình thật sự sợ Na Toa như vậy sao? Suy nghĩ một chút, đáp án là khẳng định. Ở trên thế giới này, ngoại trừ phụ thân, sợ rằng lao bà chính là người mình sợ nhất, nhớ tới tối qua tình cảm mãnh liệt, hắn trong lòng không khỏi có chút rung động. Na Toa nghe xong nữ nhi nói, mặt cười có chút đỏ lên. Đi ra ngoài không nên nói lung tung. Cha con dù sao cũng là giáo đình Hồng Y giáo chủ, nếu để cho người khác nghe được, sẽ không tốt, biết không? Tốt lắm, con trước nên thay quần áo, ta đi gọi cha con cùng con đi gặp Gia Gia. Hảo, mụ mụ ngươi nhanh đi gọi cha đi, con đã không thể chờ đợi muốn được cùng Gia Gia bắt đầu tu luyện ma pháp rồi. Huyền Nguyệt hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng đề cao thực lực, sau này tái cùng A Ngốc sông sáo đại lục ít nhiều cũng có năng lực trợ giúp hắn. Vừa nghĩ đến có thể ở cùng A Ngốc, tâm tình nàng nhất thời hứng khởi hẳn lên. Na Toa ra khỏi phòng Huyền Nguyệt, cùng trượng phu trở về phòng ngủ. Lao công, ngươi nói, Nguyệt Nguyệt thật có thể tu luyện quên A Ngốc sao? Huyền Dạ tin tưởng mười phần nói. Nhất định có thể, ngươi cũng biết, thần thánh quan hệ ma pháp khi minh tưởng tu luyện không thể có một tia tạp niệm. Nếu như Nguyệt Nguyệt muốn đạt tới trình độ Bạch Y Tế Tự, tất nhiên phải khắc khổ tu luyện, khi đó, bóng dáng A Ngốc tất nhiên sẽ dần dần nhạt đi, thậm chí hoàn toàn quên mất. Đến lúc tu luyện thành công, sợ rằng sớm đã không nhớ rõ A Ngốc là ai. Đến lúc đó, chúng ta thay nữ nhi xem xét chọn ra một người con rể thật tốt, không phải hết thảy đều thỏa đáng sao. Na Toa vẫn đang có chút lo lắng nói. Nhưng nếu như khi đó nữ nhi vẫn không thể quên A Ngốc, chúng ta phải làm sao? Ta lại đã đáp ứng con bé, khi đó sẽ để nó đi tìm A Ngốc. Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói. Nguyệt Nguyệt nếu muốn đạt tới trình độ của nàng rất khó khăn, nếu đúng như lời nàng nói, con bé vẫn không thể quên A Ngốc thì để con bé đi tìm hắn đi. Có lẽ, thiên thần nhất định muốn bọn họ cùng một chỗ. Chúng ta cũng không thể chia rẽ. Huống chi, ta còn đáp ứng đánh cuộc cùng Thiên Cương Kiếm Thánh. Xem ra, phải 5 năm sau mới có được đáp án. Na Toa trong lòng cả kinh, nói. Lao công, chẳng lẽ 5 năm sau, chàng không chắc thắng A Ngốc? Huyền Dạ lắc đầu, nói. Ta không phải không có nắm chắc, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nàng chưa từng thấy Thiên Cương Kiếm Thánh, không rõ hắn lợi hại, ai biết cái lao đầu dị thường kia có thể làm ra chuyện gì chứ? Có lẽ... hắn thật sự có thể khiến thực lực A Ngốc tăng lên toàn diện cũng không chừng. Bất quá, nàng yên tâm, lão công của nàng cũng không phải ngồi không. 5 năm, ta cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Na Toa dựa vào lòng Huyền Dạ, thì thào nói. Mọi thứ khác hết thảy ta đều không quản, chỉ cần chàng cùng Nguyệt Nguyệt bình an là được. Huyền Dạ cảm thụ thê tử ôn nhu, hôn nhẹ lên trán nàng, nói. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho nha đầu chờ lâu. Mọi việc, ta đều muốn hướng phụ thân đại nhân báo cáo một chút. Xem xét thái độ của Thiên Cương Kiếm Thánh, còn phải chờ lao nhân ra định đoạt. Hai người một lần nữa đi tới phòng Huyền Nguyệt, vừa lúc thấy Huyền Nguyệt từ trong phòng đi ra, nàng thay một bộ thân trắng, váy chung quanh dùng kim tuyến, mái tóc dài màu lam buông thẳng qua tất, khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt thần thái hoạt bát, trong tay cầm thiên sứ chi trượng, nhìn qua, thật sự tựa như thiên sứ hạ phàm. Huyền Dạ xem nữ nhi một chút, vừa lại xem thê tử một chút, thở dài nói: "Toa toa, Nguyệt Nguyệt thật sự rất giống nàng. Còn nhớ rõ khi đó, ta chính là bị khí chất thánh khiết của nàng chinh phục a." Na Toa mặt cười đỏ lên, nhẹ nhàng bấm tay Huyền Dạ, thấp giọng nói: "Trước mặt nữ nhi không nên làm cản. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi. Hôm qua ta đã cùng gia gia nói qua, lão nhân gia hiện tại đang chờ chúng ta tại kỳ thần điện đó." Nguyệt Nguyệt chứng kiến cha mẹ bộ dạng ân ái, không khỏi cực kỳ hâm mộ, nếu như mình cùng A Ngốc cũng có thể sáu, thật là tốt biết bao. Mặt cười đỏ lên, nàng cố gắng đem ý niệm này chôn sâu dưới đáy lòng, tiến đến cạnh mẫu thân, chen vào giữa nắm lấy tay hai người, nói: "Vậy chúng ta mau đi thôi, không nên để cho già già chờ lâu a." Huyền Dạ nhìn thê tử bị nữ nhi chiếm mất, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Đi thôi." Kỳ thần điện. Giáo hoàng đang khoanh chân ngồi dưới chân pho tượng thiên thần, nơi chính giữa thần điện, mái tóc trắng dài bù xù sau người, trên đầu lóe ra kim sắc quang mang, kim sắc tế tự bảo khiến thân phận càng thêm tôn quý, hơi thở thần thánh nhàn nhạt tràn ngập xung quanh thân thể, hai mắt nhắm lại, trên mặt hắn mang theo một chút ý cười. Sau lưng, pho tượng thiên thần có 6 đôi cánh chim trắng muốt, thân thể thánh khiết hoàn toàn được điêu khắc bằng bạch ngọc mà thành, phía trên tùy thời đều tồn tại một tầng mông lung sương mù, khiến không cách nào thấy rõ chân diện mục, tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hồng Y tế tự Huyền Dạ, Bạch Y tế tự Na Toa cùng khuê nữ Huyền Nguyệt cầu kiến giáo hoàng đại nhân. Âm thanh trong trẻo từ ngoài điện truyền đến. Giáo hoàng hai mắt vẫn nhắm như trước, lạnh nhạt nói: "Vào đi." Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng truyền ra ngoài rất rõ ràng. Cả kỳ thần điện cũng chỉ có duy nhất hắn ngồi đó. Huyền Dạ một nhà đi vào đại điện, bọn họ đi tới trước mặt cách giáo hoàng mười thước, cung kính thực hiện tiêu chuẩn lễ nghi giáo đỉnh. Huyền Nguyệt nhiều ngày không thấy Gia Gia, thừa dịp cha mẹ không chú ý, đột nhiên chạy qua. "Gia Gia." Huyền Dạ cũng không có ngăn cản Huyền Nguyệt, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Giáo hoàng chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt trong suốt nhu hòa, tựa hồ có thể từ trong mắt hắn thấy cảnh bách thế tang thương. Mang theo nét cười, giáo hoàng vung tay, quang mang nhu hòa bao quanh thân thể Huyền Nguyệt, đem nàng đến trước mặt. "Nha đầu ngươi, rốt cuộc cũng biết đường trở về a?" Huyền Nguyệt le lưới, nói: "Con bị cha bắt về đó." "Gia Gia, con rất nhờ người, người vẫn khỏe chứ?" Giáo hoàng trên đại lục là người phát ngôn của thần, thân phận này có thể nói là tôn quý nhất trên đại lục, nhưng Huyền Nguyệt là cháu gái duy nhất của hắn, đối với đứa cháu gái này, hắn một điểm biện pháp cũng không có, như một lao nhân bình thường mà thôi, mang theo ngựa khí thương yêu hiền lành nói: "Chỉ cần ngươi không ghét Gia Gia, Gia Gia một chốc vẫn không chết được." Huyền Nguyệt một tay rực rực rịa mép màu trắng của giáo hoàng, giả vờ cả giận nói: "Gia Gia không được nói bậy, người sao có thể chết được?" Huyền Dạ trách mắng: "Nguyệt Nguyệt, không được vô lễ với Gia Gia." Giáo hoàng bắt được bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt, nói: "Nha đầu ngươi, càng ngày càng làm cản, còn không mau bung ra, là bảo bối rịa mép của Gia Gia a còn phải dựa vào chúng nó dương ngoài đó." Tiện tay vung ống tay áo lên, bạch sắc thần thánh quang mang đã bao quanh thân thể Huyền Nguyệt, khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể thành thật ngồi bên cạnh giáo hoàng. Chương 48, thần chi tẩy lễ. "Huyền Dạ, ngươi không phải có chuyện gì muốn nói cho ta nghe sao?" "Nói đi." Huyền Dạ cũng không dám làm càn như Huyền Nguyệt, vội vã cung kính nói: "Vâng, giáo hoàng đại nhân. Là như thế này, lần này trong quá trình ta tìm Nguyệt Nguyệt phát hiện tung tích Minh Vương Kiếm." Giáo hoàng trong lòng cả kinh, nói: "Cái gì, Minh Vương Kiếm, rốt cuộc cũng đã tìm được tên sát thủ đó?" Huyền Dạ lắc đầu, nói: "Không phải tên sát thủ đó mà là đệ tử hắn." Lập tức, hắn thuật lại như thế nào phát hiện A Ngốc nắm giữ Minh Vương Kiếm cùng việc bản thân đến Thiên Cương Kiếm Phái tìm Huyền Nguyệt, rồi mọi xung đột phát sinh tại Thiên Cương Kiếm Phái nói lại một lần. Trong đó chỉ che giấu đổ ước giữa mình cùng Thiên Cương Kiếm Thánh, hắn cũng không muốn cho nữ nhi bất cứ hy vọng gì. Nghe xong Huyền Dạ tự thuật, giáo hoàng trầm mặc, một lúc lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói: "Minh Vương Kiếm cùng Thần Long Chi Huyết đồng thời xuất hiện trên một người, quả thật có chút kỳ quái. Nhưng ngươi đã làm sai một việc, đó chính là không nên trêu chọc Thiên Cương Kiếm Phái. Mặc dù Thiên Cương Kiếm Phái cùng giáo đình chúng ta không giao hảo, nhưng bọn họ thủy chung vẫn là chính phái. Nếu như bình thường, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp từ từ truyền đạo biến họ thành thờ phụng giả, nhưng hiện tại chúng ta cũng không có thời gian đi làm việc này. 30 năm trước, ta từng cùng Thiên Cương Kiếm Thánh gặp qua. Khi đó, ta vừa mới tiếp nhận chức vị giáo hoàng không lâu, còn Thiên Cương Kiếm Thánh đã gần 90 tuổi. Đối với danh khí kiếm thánh của hắn, ta thủy chung không phục, vì vậy ta hướng hắn khiêu chiến." Huyền Dạ nghe xong phụ thân nói, trong lòng cả kinh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe phụ thân nói qua từng giao thủ với Thiên Cương Kiếm Thánh. Vội vã hỏi: "Phụ thân, vậy kết quả như thế nào? Cha cùng Thiên Cương Kiếm Thánh ai thắng?" Giáo hoàng có chút thở dài, nói: "Lần đó là lần bại duy nhất trong cuộc đời ta thua." Huyền Dạ cực kỳ hoảng sợ, hắn rõ ràng biết được lúc giáo hoàng truyền nhận phụ thân thực lực cường đại ra sao, không khỏi thất thanh nói: "Không, điều này sao có thể? Trên đại lục căn bản không ai có khả năng thắng người." Giáo hoàng ánh mắt thủy chung rất bình tĩnh, thản nhiên nói: "Nhưng ta quả thật đã thua. Trận chiến ấy, chúng ta giao thủ chỉ duy nhất một chiêu mà thôi, Thiên Cương Kiếm Thánh lập tức rời đi, nhưng ta lại rõ ràng biết, chính mình đã thua. Thiên Cương Kiếm Thánh võ kỹ đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, căn bản không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nếu như chúng ta trong lúc đó cách nhau trăm thước, có lẽ ta còn có thể thắng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội đó. Trong trường hợp một chọi một mà nói, sợ rằng khắp thiên hạ chưa người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là ta của hiện tại cũng vậy." Huyền Dạ ngơ ngác đứng đó, hắn thật không ngờ phụ thân cư nhiên lại đánh giá Thiên Cương Kiếm Thánh cao như vậy. Thì thào nói: "Chẳng lẽ Thiên Cương Kiếm Thánh đã có lực lượng của thần? Nhưng cha mới là người gần các thần nhất chứ?" Giáo hoàng lắc đầu. "Đúng vậy, hắn thực lực quả thật đã đạt tới gần lực lượng của thần, đáng tiếc, hắn lại không phải thần thờ phụng giả. Nếu như chúng ta đồng thời đều không sử dụng bất cứ khí cụ phụ trợ, hắn hoàn toàn có năng lực trong vòng một chiếu lấy đi tính mạng ta." Nhưng nếu như ta có thần khí phụ trợ, có lẽ, trong vòng một chiêu cũng có thể hủy diệt hắn. 30 năm không thấy, không biết hắn đã tiến bộ tới trình độ nào rồi. Nhưng ta lại biết rõ, trừ phi phát động thực lực cấm chú khổng lồ, nếu không, thế gian không có bất cứ ma pháp nào có thể ngăn cản hắn. Trong lòng ta, hắn so với Minh Vương kiếm càng đáng sợ hơn. Cho nên, ta mới nói, ngươi phạm phải sai lầm, ngươi không nên trêu chọc hắn. Huyền Dạ nói, phụ thân, nếu như ngài mang theo tứ đại hồng y tế tự chúng ta đến trước Thiên Cương kiếm phái, có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ không? Giáo hoàng thanh âm đột nhiên lạnh xuống tới. Cái ý niệm này ngươi ngàn vạn lần không nên có. Nếu như ta cùng Thiên Cương kiếm thánh toàn lực đồng quy vô tận, mang theo các ngươi, quả thật có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng ngươi phải biết rằng, trên đại lục tổng cộng có 4 vị kiếm thánh, ta đã từng nói qua. Nếu có thể uy hiếp đến sự tồn vong của giáo đình, cũng chỉ có 4 người bọn họ mới có thể. Mặc dù giữa tứ đại kiếm thánh cũng không thường xuyên qua lại, nhưng bọn hắn đều là bằng hữu tốt của nhau. Nếu như giáo đình hủy diệt Thiên Cương kiếm phái, trước không nói Hoa Thịnh đế quốc sẽ có phản ứng gì, mà sẽ bị tam đại kiếm thánh trả thù, tất nhiên sẽ làm chúng ta tổn thất thảm trọng. Cho nên, giáo đình cùng tứ đại kiếm thánh vĩnh viễn là bằng hữu. Huyền Dạ đến giờ phút này mới hoàn toàn hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xấu hổ nói. Phụ thân, ta thật sự đã lô mãng. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói. Ngươi là tế tự xuất sắc nhất giáo đình, ta hy vọng ngươi càng phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân hơn. Sau này, vị trí của ta còn muốn ngươi kế thừa, chuyện gì, cũng không nên chỉ nhìn bề ngoài, muốn hiểu rõ nội hàm, hoàn toàn phải nhìn thấu triệt, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ngươi hiểu không? Giáo hoàng trên người tản mát ra thần quang trầm tĩnh, mắt không chấp nhìn chằm chằm Huyền Dạ. Huyền Dạ thân thể chấn động, cung kính gật đầu, nói. Cần tuân giáo hoàng đại nhân dạy bảo. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Phụ thân, vậy Minh Vương kiếm cùng thần Long chi huyết tính sao đây, chúng đều là những vật giáo đình nóng lòng thu hồi, chẳng lẽ, mặc cho chúng rơi vào tay tên tiểu tử A ngốc kia sao? Như vậy rất nguy hiểm, Minh Vương kiếm tà ác ra sao ngài hẳn biết rõ. Năng lực hành động của Huyền Nguyệt mặc dù bị phong bế, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện, kháng thanh nói. A ngốc tâm tính thiện lương, hắn nhất định sẽ không dụng Minh Vương kiếm làm chuyện bại hoại gì, cha, ngươi không nên nói A ngốc như vậy. Giáo hoàng nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới nói. Huyền Dạ, ngươi phân phó thủ hạ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Đồng thời, nói cho thẩm phán trưởng, đề nghị hắn phái người canh giữ phụ cận Thiên Cương Sơn mạch, một khi phát hiện A Ngốc rời khỏi Thiên Cương Sơn, lập tức phái cao thủ bảo hộ. Về phần Minh Vương kiếm cùng thần Long chi huyết, chúng ta nhất định phải thu hồi, bất quá không cần gấp. Xem Thiên Cương kiếm phái phản ứng như thế nào đã. Ngươi không phải cùng Thiên Cương kiếm thánh đổ ước 5 năm sao? Đến lúc đó, tái thu hồi cũng không muộn, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua cái tên tiểu tử đó. Huyền Dạ hãnh diện nói, đương nhiên không, cho dù hắn có thêm 30 năm công phu tu luyện, cũng nhất định không thể thắng ta. Nghe phụ thân cùng Gia Gia nói chuyện với nhau, Huyền Nguyệt có chút nóng nảy. Gia Gia, các ngươi sao có thể đoạt bảo của A Ngốc chứ, Minh Vương kiếm cùng thần Long chi huyết đều là người khác cho hắn. Hơn nữa, không có hai bảo vật này bảo vệ, hắn sẽ rất nguy hiểm. Giáo hoàng liếc nhìn Huyền Nguyệt một cái, mỉm cười nói, nha đầu ngốc, ngươi cấp bách gì chứ, quan tâm tất loạn. Kỳ thật. Nếu như không có hai đồ vật này, hài tử A Ngốc có lẽ sẽ càng an toàn hơn, ngươi hiểu được ý Gia Gia chứ? Huyền Nguyệt mở người, nói. Không, ta không rõ. Ta chỉ biết Minh Vương kiếm cùng thần Long chi huyết đều đã cứu mạng A Ngốc. Càng huống chi hắn mang sứ mệnh trong người, không có khí cụ tốt bảo vệ sao được. Huyền Dạ mở người. Sứ mệnh? Hắn thì có sứ mệnh gì chứ? Nga, ngươi nói việc cứu vớt tinh linh tộc nhân sao, ta sẽ an bài, phụ thân, hiện tại đạo tặc công hội rất hung ác. Ta nên sửa trị bọn chúng mới được. Giáo hoàng gật đầu. Chuyện này do ngươi phụ trách đi. Ngươi đi nói cho thẩm phán trưởng, khi A Ngốc rời Thiên Cương Sơn, Minh Vương kiếm cứ để A Ngốc bảo tồn, dù sao ngươi cũng đã đáp ứng Thiên Cương kiếm thánh, chúng ta không thể nuốt lời. Nhưng thần Long chi huyết là di vật của thần Vũ đại nhân, phải nhanh chóng thu hồi lại, ngươi hiểu ý ta chứ? Huyền Dạ trong mắt quang mang chợt lóe, nói. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Huyền Nguyệt nghe đến đó, vội vàng kêu lên. Không. Không được, Gia Gia, cha, các ngươi không được thu hồi thần Long chi huyết. Vật đó cũng không thuộc về giáo đình chúng ta, các ngươi nếu thu hồi, đó chính là mạnh mẽ cướp đoạt, khác gì cường đạo đâu. Giáo hoàng có chút ngẩn người, nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói vậy là sao? Thần Long chi huyết cùng Phượng Hoàng chi huyết trên người ngươi vốn là một đôi, đều là trí bảo của thần thánh giáo đình chúng ta, ngàn năm trước, phân biệt do đệ nhất giáo hoàng thần Vũ bệ hạ cùng phu nhân cất giữ. Tự nhiên là vật của giáo đình. Ngươi nói chuyện phải chú ý đúng mực, nếu để ngoại nhân nghe được, sẽ bất lợi cho danh dự của giáo đình. Huyền Nguyệt kích động cuống quýt lắc đầu. Không, không, Thần Long chi huyết đã không còn là vật của giáo đình, thần vũ bệ hạ đã tặng cho người khác rồi, các ngươi không thể tùy tiện thu hồi. Giáo hoàng cùng Huyền Dạ liếc nhau, toát ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng biết thần Long chi huyết đã được thần vũ cho ai khác, nhưng điển tích tại giáo đình cũng không có ghi lại, không biết đã đưa thần Long chi huyết cho ai, không khỏi hỏi. Nguyệt Nguyệt, theo ý ngươi, chẳng lẽ, thần Long chi huyết này thần vũ bệ hạ ban tặng sau đó người này đã đưa cho A Ngốc sao? Đã tới nước này, Huyền Nguyệt vì bảo vệ A Ngốc, không cách nào giấu giếm nữa, đành nói. Đúng vậy. Ra ra, chẳng lẽ ngài không biết, thần vũ bệ hạ đem thần Long chi huyết ban tặng cho Phổ Nham tộc sao? Phổ Nham tộc. Giáo hoàng cùng Huyền Dạ đồng thời cả kinh, thất thanh nói. Huyền Dạ nhíu nhíu mày. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói A Ngốc được Phổ Nham tộc tặng thần Long chi huyết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi kể chi tiết một chút. Giáo hoàng vung tay áo, giải khai cấm chế trên người Huyền Nguyệt, cùng đợi nàng trả lời. Huyền Nguyệt tâm nhất hoành, nói. Là như thế này, lúc đầu chúng ta tới Phổ Nham tộc, Phổ Lâm tiên tri đem ta cùng A Ngốc đến để lộ thần miếu bảy. Huyền Nguyệt đem lịch sử Phổ Nham tộc thuật lại một lần. Phổ Nham tộc thật sự đáng thương. Bọn họ trong hạo kiếp nỗ lực nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại mất đi lãnh địa của mình. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi không cách nào thay đổi, vì muốn bồi thường, cho nên thần vũ bệ hạ mới đem thần Long chi huyết đưa cho Phổ Nham tộc, làm truyền thừa chi bảo của bọn họ. Sau lại, Phổ Lâm tiên tri đã đem thần Long chi huyết cho A Ngốc. Giáo hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói. Nguyên lai là như vậy, trong điển tích giáo đình căn bản không có ghi lại, nghĩ đến chắc không muốn truyền đi danh tiếng bất lợi. Nguyệt Nguyệt, nếu thần Long chi huyết trở thành Phổ Nham tộc truyền thừa chi bảo, bọn họ sao có thể dễ dàng đưa cho A Ngốc vậy chứ? Huyền Nguyệt nhớ tới lời nhắc nhở của Phổ Lâm tiên tri, không nên đem chuyện chính mình là cứu thế chủ nói ra, hơi do dự nói. Như vậy, đó là bởi vì sao? Huyền Dạ có chút sốt ruột, thúc giục hỏi. Bởi vì sao? Người nói mau đi. Na Toa bấm Huyền Dạ một chút, thấp giọng nói. Người gấp cái gì? Đừng thúc giục hài tử. Huyền Nguyệt cắn răng một cái, nàng có lờ đi lời nhắc của Phổ Lâm tiên tri, nhìn giáo hoàng nói. Đó là bởi vì, Phổ Lâm tiên tri nói, ta và A Ngốc có khả năng là cứu thế chủ. Những lời này vừa nói ra, giáo hoàng, Huyền Dạ, Na Toa ba người tất cả đều thất thần. Huyền Dạ thanh âm có chút run rẩy. Người nói cái gì? Phổ Nham tộc tiên tri nói các ngươi là cứu thế chủ, này. Điều này sao có thể, không, hắn nhất định chỉ phỏng đoán thôi. Cứu thế chủ quan trọng với giáo đình như thế nào hắn làm hồng y giáo chủ đương nhiên biết rõ. Ngàn năm đại kiếp sắp tới, giáo đình gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng, rất có thể vì kiếp nạn này mà mất đi địa vị thống trị trên đại lục. Mà có thể thay đổi hết thảy, chính là tìm được tân cứu thế chủ như những lời thần vũ bệ hạ lưu lại trước lúc lâm chung. Bọn họ tìm kiếm cứu thế chủ đã rất nhiều năm. Giáo hoàng mặc dù trong lòng không yên, nhưng hắn dường như vẫn rất trấn tĩnh, trầm giọng nói. Nguyệt Nguyệt, nói cho ra ra, Phổ Lâm tiên tri tại sao lại nói như vậy? Ta biết, Phổ Nham tộc tiên tri có một chút năng lực đặc thù hơn cả giáo đình. Hắn đã nói những gì cho các ngươi? Huyền Nguyệt gật đầu, đáp. Ra ra, ngài còn nhớ rõ lúc đầu ngài dự đoán cứu thế chủ như thế nào không? Chính là mấy chữ đó. Giáo hoàng nói. Lúc đầu, ta lợi dụng kỳ thần chú dưới sự trợ giúp của các vị tế tự, từng xuất hiện vài chữ, lương, tà ác, lòng, phượng, ái. Ngươi nói chính là mấy chữ này sao? Huyền Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Phổ Lâm tiên tri cũng đồng dạng làm như vậy, bất đồng chính là, hắn mặc dù không có pháp lực cao cường như ngài, nhưng hắn chấp nhận hy sinh 30 năm tuổi thọ, lấy được gợi ý chuẩn xác đầy đủ của thần, toàn văn là, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, phượng hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi cách trở, thần lòng chi huyết kết hợp, luyến ái trường tồn. Nghe xong Huyền Nguyệt nói, giáo hoàng cũng ngồi không yên, mạnh mẽ đứng lên, xoay người. Đối mặt pho tượng thiên thần, thì thào lẩm bẩm. Thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, phượng hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi cách trở, thần lòng chi huyết kết hợp, luyến ái trường tồn. Đúng vậy, đây nhất định là lời chỉ dẫn chính thức. Hắn vừa lại quay người, nắm bả vai Huyền Nguyệt, nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói tiếp xem Phổ Lâm tiên tri còn nói những gì. Một chữ cũng không được bỏ sót, toàn bộ nói lại cho ta biết. Huyền Nguyệt nhìn giáo hoàng bộ dáng lo lắng, trong lòng đã có chút hối hận, nhưng đã tới nước này cũng không dừng lại được, đành ý nói. Chính là bởi vì câu chỉ dẫn này, cho nên Phổ Lâm tiên tri mới nói ta cùng A Ngốc là cứu thế chủ, A Ngốc lại càng đóng vai trò trọng yếu. Ngài phân tích, thiện lương cùng tà ác kết hợp, đó không phải nói A Ngốc bản tính thiện lương cùng Minh Vương kiếm kết hợp sao? Mà quang minh cùng hắc ám, Phổ Lâm tiên tri nói là đại biểu cho ta và A Ngốc, ta học chính là thần thánh quang minh ma pháp, mà hắn thì dụng trí tà Minh Vương kiếm. Hai câu sau, không cần ta giải thích các ngươi cũng hiểu được. Chính bởi thế, Phổ Lâm tiên tri mới đem thần Long chi huyết giao cho A Ngốc. Hiện tại thần long chi huyết đã không còn thuộc về giáo đình chúng ta, các ngươi cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt ta. Giáo hoàng cùng huyền dạ tâm tình kích động, bọn họ thật không ngờ, tìm kiếm cứu thế chủ nhiều năm như vậy mà dĩ nhiên lại gần ngay trước mắt. Giáo hoàng không ngừng suy tư, hồi lâu thở dài nói. Xem ra, phổ lâm tiên tri ước chừng có 8 phần chính xác. Huyền Nguyệt vui vẻ nói. Ra ra, vậy ngươi sẽ không tái gọi người đoạt thần long chi huyết của A ngốc chứ? Vốn phổ lâm tiên tri không muốn ta nói cho người biết, muốn hết thảy thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu không nói, các ngươi lại làm việc bất lợi đối với A ngốc. Giáo hoàng khẽ gật đầu. Huyền dạ, ngươi nói thẩm phán trưởng, phái ra 4 gã thánh thẩm phán giả bảo vệ hài tử A ngốc kia, bất quá, không vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng ra tay, hiểu chưa? Hết thảy cứ dựa theo Nguyệt Nguyệt nói, thuận theo tự nhiên đi. Huyền dạ hiện tại nội tâm cũng phi thường hối hận, hắn hiểu được, cứu thế chủ đại biểu cho cái gì. Lúc đầu, thần vũ là đệ nhất cứu thế chủ, bởi vì cứu vớt đại lục, chiếm được tôn kính của mọi người, thành công thành lập thần thánh giáo đình áp đảo bất cứ quốc gia nào trên đại lục. Nếu A ngốc đúng như lời Huyền Nguyệt nói, là cứu thế chủ của lần ngàn năm đại kiếp này, như vậy hắn đại biểu cho lực lượng của thần. Mà chính mình lại cùng thần đối nghịch, làm cho giáo đình rời xa chỉ dẫn, cứ thế sẽ có cái kết quả gì, không có ai có thể đoán trước được. Chính mình thật sự đã quá coi thường A ngốc đi. Vâng, phụ thân, ta sẽ đi ngay. Huyền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, có chút hưng phấn nắm cánh tay giáo hoàng nói. Ra ra, cảm ơn ngài. Này ta an tâm rồi. Thần thánh giáo đình thẩm phán sở chức vị cao nhất hiển nhiên có thể tương đương cùng hồng y giáo chủ, tiếp theo là 2 gã phó thẩm phán trưởng, tiếp, chính là 6 gã thánh thẩm phán giả. Thánh thẩm phán giả công lực cao thâm, tựa hồ cũng không dưới thiên cương kiếm phái nhị đại đệ tử. Cho dù cùng 3 vị chính phó thẩm phán trưởng cũng không kém mấy. Đương nhiên, chỉ là Huyền Nguyệt cảm giác mà thôi. Thần thánh giáo đình thẩm phán sở từ cao đến thấp, chức vị phân biệt là thẩm phán trưởng, phó thẩm phán trưởng, thánh thẩm phán giả, quang minh thẩm phán giả, kim giáp thẩm phán giả, ngân giáp thẩm phán giả cùng phổ thông thẩm phán giả. Lấy thân phận Huyền Dạ, xuất ngoại tuần du hẳn phải mang theo quang minh thẩm phán giả, nhưng bởi vì 12 danh ngân giáp thẩm phán giả từ nhỏ cùng hắn lớn lên, vẫn luôn bảo vệ hắn an toàn, cho nên vẫn mang theo bọn họ. Thánh thẩm phán giả trực tiếp nghe lệnh của giáo hoàng, không có giáo hoàng ra lệnh, cho dù là thẩm phán trưởng cũng không quyền. Thẩm phán sở mặc dù cùng tế tự là 2 hệ thống riêng biệt, nhưng người thống trị cao nhất đều là giáo hoàng. Ngàn năm tới nay, thần thánh giáo đình vẫn luôn tích xúc lực lượng, cho dù có là hồng y giáo chủ như Huyền Dạ cũng không hoàn toàn rõ ràng, chỉ có giáo hoàng mới có thể điều động tất cả thực lực. Huyền Nguyệt thấy chuyện A ngốc đã được giải quyết, lắc lắc cánh tay giáo hoàng nói. Ra ra, Nguyệt Nguyệt có việc muốn cầu người. Giáo hoàng mỉm cười, nói. Ngươi tiểu quỷ này, lại vừa nảy ra chủ ý gì sao? Mấy cái bảo bối của Gia Gia đều bị ngươi lấy đi gần hết không sai biệt lắm a. Lấy được tin tức chuẩn xác về cứu thế chủ, giáo hoàng trong lòng thoải mái không ít. Huyền Nguyệt mặt cười đỏ lên, sang giọng: Gia Gia, ta có phá hư gì đâu chứ, ta chỉ muốn cùng người học tập ma pháp mà thôi. Giáo hoàng ha ha cười, nói. Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta đổi tính khi nào vậy, không giống ngươi a. Huyền Nguyệt liếc nhìn mẫu thân. Na Toa hướng nàng mỉm cười, đệ xuất ánh mắt cổ vũ. Gia Gia, ta thật chỉ muốn hảo hảo học tập ma pháp, lần này xuất ngoại lịch lãm, ta mới thấy thực lực bản thân cùng những cao thủ bên ngoài chênh lệch dường nào, ngài sẽ dạy cho Nguyệt Nguyệt chứ. Giáo hoàng hài lòng gật đầu, Huyền Nguyệt yêu cầu học tập ma pháp khiến hắn phi thường vui vẻ, mặc kệ vì nguyên nhân gì, cháu gái duy nhất cuối cùng cũng đã chịu cố gắng. Vậy sao ngươi không nhờ cha ngươi dạy? Huyền Nguyệt quay đầu hướng phụ thân làm mặt quỷ, nói. Cha ma pháp không bằng Gia Gia a. Ta nếu muốn học, tất nhiên phải chọn người có ma pháp lợi hại nhất rồi. Gia Gia trên đại lục là người thân cận với thần nhất, đương nhiên nên chọn người. Cho dù là giáo hoàng cũng rất thích được người khác khen tặng, hơn nữa nhân vật này lại chính là cháu gái mình. Giáo hoàng vui vẻ, nói. Tốt lắm, Gia Gia sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá Nguyệt Nguyệt, năng lực ma pháp gia tăng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trong đó phải chịu rất nhiều cực khổ, ngươi chịu được không? Trong lúc dạy ma pháp, Gia Gia cũng sẽ không vì ngươi là cháu gái mà hạ thủ lưu tình đâu, lúc phụ thân ngươi theo ta học, không biết ăn phải bao nhiêu đau khổ à. Huyền Nguyệt vừa nghĩ chỉ cần bản thân có thể học được ma pháp cao thâm, có thể ra ngoài tìm A Ngốc, cùng hắn xông xáo đại lục, chắc chắn nói. Gia Gia, ngài yên tâm đi. Ta nhất định có thể kiên trì. Giáo hoàng nói. Tốt lắm, đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Gia Gia sẽ chính thức dạy ngươi thần thánh ma pháp. Huyền Dạ, Na Toa, các ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ chuyện ta phân phó. Nguyệt Nguyệt sẽ ở lại đây với ta, nha đầu này đang rất quyết tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ. Huyền Dạ có chút lo lắng liếc nhìn nữ nhi, cười khổ nói. Cha, người nên hạ thủ lưu tình a. Hiển nhiên năm đó theo giáo hoàng học tập ma pháp hắn quả thật ăn không ít đau khổ. Giáo hoàng mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, nhiều năm qua, ta đã tìm được phương pháp tu luyện rất tốt. Nguyệt Nguyệt sẽ không chịu nhiều đau khổ như ngươi lúc đầu đâu. Đi xuống đi. Khi hắn biết được Huyền Nguyệt có khả năng là cứu thế chủ, cũng đã hạ quyết tâm, bồi dưỡng cháu gái trở thành cao cấp tế tự trong giáo đình. Huyền Dạ nắm tay thê tử, cùng nhau hướng giáo hoàng hành lễ, rồi rời khỏi kỳ thần điện. Huyền Nguyệt tò mò hỏi. Ra ra, người ở chộp này dạy ma pháp sao? Như thế nào học? Có phải hay không muốn ta bắt đầu suy nghĩ? Giáo hoàng lắc đầu, đôi mắt trong suốt lóe ra một tia quang mang khác thường, thản nhiên nói. Nếu ngươi có khả năng trở thành cứu thế chủ, Gia Gia nhất định phải bồi dưỡng ngươi trở thành một cao thủ ma pháp sư. Chúng ta đi. Nói xong, thì thào niệm hai câu chú ngữ, trên bãi đá đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc lục mang tinh, quang mang chợt lóe, giáo hoàng cùng Huyền Nguyệt đồng thời biến mất trong không khí. Huyền Nguyệt cảm thấy trước mắt trống rỗng, chỉ trong nháy mắt, nàng lại vừa khôi phục chi giác. Nhưng cảnh vật chung quanh hết thể đều thay đổi, nàng phát hiện, mình cùng Gia Gia đang ở trong một cái thạch quật thật lớn, thạch thất cao hơn 10 thước, diện tích ước chừng 500 thước vuông. Trung tâm thạch thất có một kim sắc lục mang tinh thật lớn đường kính chừng 10 thước, lục mang tinh ở giữa bầu trời, lơ lửng nổi một vật thể kim sắc, vật thể này giống như thiên sứ, ước chừng cao nửa thước, toàn thân kim sắc, sau lưng có lục cánh chim trắng muốt, một luồng hơi thở thần thánh không ngừng tự. Trên người kim sắc thiên sứ phát ra, khiến người ta có một loại cảm giác sùng kính. Gia Gia, đây là nơi nào vậy? Mặc dù sống ở giáo đình đã hơn chục năm, nhưng Huyền Nguyệt lại chưa hề nghe đến địa phương này. Giáo hoàng một tay đặt trên trán, một tay kia đặt tại tim, cung kính hướng thiên sứ trên không trung hành lễ, nhìn Gia Gia bộ dạng nghiêm túc, Huyền Nguyệt cũng không dám nói chuyện. Giáo hoàng thấp giọng niệm một lần kỳ thần chú, sau đó chậm rãi đứng lên, quay đầu hướng Huyền Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, đây là địa phương thần bí nhất giáo đình, Quang Minh thần điện chính thức. Vị đang trôi nổi trên không trung kia, chính là thần tích của đệ nhất giáo hoàng thần vũ đại nhân lưu lại trước khi qua đời. Lúc đầu, người chiếm được thần truyền nhận, mới có được lực lượng cường đại có thể cứu vớt đại lục. Giáo hoàng chúng ta ai trước khi đăng cơ, đều phải tới đây tiếp nhận thần chi tẩy lễ. Huyền Nguyệt mặt người. Gia Gia, vậy ngài mang ta đến nơi đây làm gì? Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói. Vốn, đừng nói là ngươi, ngay chính phụ thân ngươi hiện tại cũng chưa có được quyền lợi này. Nhưng những điều ngươi mới nói, khiến Gia Gia hạ quyết tâm mang ngươi đến đây. Bởi vì, chỉ có ở chỗ này, ngươi tu luyện ma pháp, mới có thể nhanh chóng tiến vào thần cảnh. Hy vọng Phổ Lâm tiên tri đã đoán đúng. Huyền Nguyệt có chút không rõ ý tứ Gia Gia, nhưng cũng không có tái hỏi lại. Giáo hoàng ánh mắt mê man, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì. Một hồi lâu, giáo hoàng nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi theo ta đến đây. Nói xong, thông thả hướng lục mang tinh nơi thiên sứ trung tâm đi đến. Huyền Nguyệt theo sau giáo hoàng, nàng giật mình phát hiện, mỗi bước gì, hơi thở thần thánh chung quanh càng thêm nồng đậm, tựa như đang tiến vào hải dương thần thánh, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, toàn thân buông lỏng. Mắt thường khó nhìn thấy năng lượng đang không ngừng từ bốn phía dũng manh tràn vào cơ thể. Giáo hoàng cách thiên sứ ba thước thì ngừng lại. Thản nhiên nói. Nguyệt Nguyệt, thần thánh giáo đình sở dĩ có thể trên đại lục sừng sững ngàn năm, thủy chung vẫn ở địa vị thống trị, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì chúng ta đã được thần chiếu cố. Ma pháp là loại năng lực mà thần lưu lại trên đại lục, muốn đem loại năng lực này tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, thì phải tiếp nhận thần chi tẩy lễ. Có thể nói Ra Ra đã là bán thần. Nói cho ngươi một bí mật. Mỗi giáo hoàng kỳ thật đều không có tử vong, bọn họ được thần chiếu cố thoát ly trần thế, đi đến thần giới, trở thành thiên thần. Cái này cũng là sau này Gia Gia mới biết được. Nếu ngươi tự tin vượt qua cửa ải khó khăn này, như vậy trước nên tiếp nhận thần chi tẩy lễ. Ta nghĩ, sau khi tiếp nhận tẩy lễ xong, không lâu sau, năng lực ngươi sẽ được đề cao toàn diện. Ngươi là người đầu tiên trong giáo đình, không phải kế thừa chức vị giáo hoàng mà lại được thần tẩy lễ. Ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội này, tận lực cố gắng. Đi thôi, hai tử, thiên thần sẽ phù hộ cho ngươi. Khoảng cách gần đối diện trước mặt thiên sứ, Huyền Nguyệt cảm giác được thiên sứ đã không còn thấp bé như khi nay chứng kiến, ngược lại trở nên vô cùng cao lớn, tựa như một ngọn núi không thể vượt qua, nàng không tự giác hướng thiên sứ đi đến. Rốt cuộc, khi Huyền Nguyệt đi tới phía dưới thiên sứ, nàng phát hiện thân thể mình tựa như cũng biến thành kim sắc, cả người như đã biến thành một đoàn năng lượng thần thánh, dần dần, trong đầu trống rỗng, nội tâm vô cùng bình tĩnh, tất cả cảm giác đều biến mất. Giáo hoàng nhìn cháu gái mình chậm rãi trôi nổi, trên mặt hiện rõ nét vui mừng, hắn hiểu được, hiện tượng này chỉ rõ, thiên thần cũng không có bài xích Huyền Nguyệt, nguyện ý vì nàng tiến hành tẩy lễ. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự nữa, niệm tụng thần chú ngữ. Vĩ đại thần giới, ta là thuộc hạ trung thành nhất thế gian của ngài, khẩn cầu ngài, dùng lực lượng tinh khiết nhất, thần thánh nhất, cường đại nhất gột rửa tâm linh hải tử này, làm cho nàng càng đến gần ý chỉ của thần, trở thành phát ngôn của ngài trên thế gian. Vừa niệm động chú ngữ, giáo hoàng hai tay tại không trung vừa liên tiếp huyện hóa ra mấy thủ ấn, một đám kim sắc ký hiệu hướng thiên sứ trên không bay tới. Kim sắc quang mang trên người thiên sứ đột nhiên đại thịnh, quang mang lóe lên, thân thể huyền nguyệt biến mất, hoàn toàn dung nhập vào thân thể thiên sứ, trên người nàng quần áo dần dần biến thành cho bụi, thân thể thánh khiết lóng lánh kim quang thần thánh, một vòng quang mang không ngừng từ đỉnh đầu nàng quán chú xuống, thân thể thiên sứ biến tương xứng với thân thể huyền nguyệt, sáu cánh nhỏ sau lưng nhẹ nhàng vỗ, phảng phất như huyền nguyệt chính là thiên sứ vậy. Nhìn kỳ cảnh trước mắt, giáo hoàng vui mừng cười, hắn biết, cháu gái đã bắt đầu quá trình tẩy lễ. Chỉ cần trải qua tẩy lễ, nàng có thể có được lực lượng cường đại, sau này thành tựu hẳn sẽ không giới mình. Xem nàng cùng lực lượng thiên sứ dung hợp hoàn mỹ như thế, có khả năng khí tức của thần so với mình càng nhiều hơn. Khi huyền nguyệt bắt đầu tiến hành thần chi tẩy lễ, cũng là lúc A Ngốc ở đỉnh Thiên Cương Sơn tu luyện đến ngày thứ bảy, tiểu thánh tà đang say ngủ cũng bắt đầu tỉnh lại. Chương 49, công lực tăng tiến. Bảy ngày này, do luôn khắc khổ tu luyện, hắn đã có thể vận dụng xanh xanh biến huyễn hóa bạch sắc năng lượng ra hình thái binh khí giản đơn như tiểu đao hoặc một cây tiêm truy, mặc dù hình thái không lớn nhưng uy lực lại không hề nhỏ, dùng đao năng lượng cắt vật phẩm, quả thực là vô kiên bất tồi. Nhìn tiểu đao trong tay, A Ngốc không khỏi âm thầm cười khổ, nhớ năm xưa tại Thiên Kim Đế quốc Ni Nạc Thành, hắn chính là dùng cùng loại tiểu đao này để trộm đồ. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể xuất ra một tiểu đao năng lượng. Thiên Cương Kiếm Thánh rất hài lòng với tốc độ tiến bộ của A Ngốc. Nội tâm cảm giác được A Ngốc cũng không khờ khạo như vẻ bề ngoài, hắn ẩn nặc ngộ tính rất cao. Có thể chộp thời gian như vậy thấu hiểu nội hàm công pháp xanh xanh biến, đã là một chuyện rất không dễ dàng. Hắn cũng không chỉ điểm quá nhiều cho A Ngốc, chỉ hướng dẫn hắn huyện hóa ra hình thái năng lượng khống chế càng thêm thuần thục mà thôi. Xanh xanh chân khí tăng lên cũng không phải một lần là xong chuyện. A Ngốc ngón tay, cổ tay từ nhỏ đã luyện tập phi thường linh hoạt, hiện tại khống chế tiểu đao năng lượng này vô cùng dễ dàng. Thánh tà mở mắt, kim nhãn mang năng lượng thần thành có thể thấy rõ mọi ngõ ngách hôn ám trong thạch quật, mở mắt, rồi thắt lưng, ngoe ngoe đứng lên. Sau 7 ngày ngủ say, hắn đã hoàn toàn hấp thụ hết năng lượng của mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, thân thể có biến hóa rõ ràng. Thân trưởng nguyên dài một thước, biến thành thước rưỡi, long cánh dày thêm rất nhiều, kỳ lạ nhất trên người sinh trưởng ra một tầng màu xám lân phiến thật nhỏ. Lân phiến mặc dù không thể bảo vệ toàn thân, nhưng cũng đã phản xạ màu sắc kim loại lộng lẫy, sờ lên phi thường cứng rắn. Sau lưng 7 nốt nhỏ nổi lên càng thêm rõ ràng, tại đỉnh nốt tựa hồ có kim sắc quang mang lóe ra. Thanh tà lão đảo hướng ra ngoài thạch quật. Đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, A Ngốc liền giật mình, thanh tà ngẩng đầu nhìn hắn, ân ân lẩm bẩm vài tiếng. "A, tiểu tà, ngươi đã tỉnh." A Ngốc hưng phấn từ trên tảng đá nhảy xuống, một tay ôm cổ thanh tà, vỗ vỗ cái đầu to toàn thịt của nó. Thanh tà cọ sát vào người A Ngốc, đầu lưỡi liếm liếm mặt hắn, cực thân thiết. Thiên Cương Kiếm Thánh cũng từ trạng thái nhập định tỉnh lại, hai mắt điện quang chợt hiện, khẽ gật đầu. Thánh tà lớn lên thật nhanh. Sau 7 ngày, thân thể có lớn hơn một chút. Thánh tà dùng hai chân sau đứng thẳng lên, đôi mắt kim sắc trong suốt liếc nhìn Thiên Cương Kiếm Thánh, dùng chân trước vô vô bụng mình, vừa lại hừ vài tiếng. A Ngốc mỉm cười nói. Ngươi không phải đói bụng chứ? Đi, cà ca cho ngươi ăn. Vài ngày trước hắn cũng đã vì Thánh tà chuẩn bị rất nhiều thực vật, đỉnh núi độ ấm thấp, thực vật cũng không bị nhanh hỏng. A Ngốc giật mình trước sức ăn tương đương với 10 người của thánh tà, sau đó nó mới hài lòng vô vô bụng, nhảy từng bước vác cái bụng to hình về thạch quật. A Ngốc, ngươi mang nó đến cửa thạch quật đi. Ngươi hôm nay cũng nên bắt đầu luyện tập xanh xanh biến. Dạ, sư tổ. A Ngốc hướng Thiên Cương Kiếm Thánh hành lễ sau đó mang thánh tà đi về phía thạch quật, thánh tà quấn quýt cạnh hắn không rời, nó không ngừng vô vô long cánh cố gắng bay lên, nhưng kết quả luôn là ầm ầm rơi xuống, té ngã mặt mũi bám đầy bụi. Đi tới ngoài thạch quật, A Ngốc vận khởi xanh xanh chân khí, hít sâu, vươn tay phải, không ngừng thúc dục dịch thái chân khí trong cơ thể hướng lòng bàn tay chạy tới, một điểm bạch sắc quang mang dẫn đầu xuất hiện, thánh tà kinh ngạc nhìn, bạch sắc quang mang dần dần biến lớn, to bằng một quả trứng gà nhỏ, dưới ý niệm khống chế của A Ngốc, cố năng lượng bạch sắc từ từ thành hình, rốt cuộc biến thành một thanh tiểu đao dài chừng nửa tấc, vầng sáng bạch sắc lưu chuyển, A Ngốc tay phải năm ngón cử. Động linh hoạt, cố dịch thái xanh xanh chân khí cấu thành tiểu đao dính trên tay hắn lên xuống liên hồi. Thánh tà dùng kim nhãn không ngừng nhìn kỹ bàn tay A Ngốc, tiền trảo cũng bắt chước lên xuống theo động tác trên tay A Ngốc. A Ngốc toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế tiểu đao trên tay, mấy ngày nay, hắn khống chế xanh xanh biến càng thêm thuần thục, mặc dù năng lượng cũng không quá mạnh, nhưng tiểu đao năng lượng do hắn khống chế có thể dễ dàng xuyên qua bất cứ đồ vật gì, trong vòng năm thước, tinh thần lực phối hợp cùng xanh xanh đấu khí, có thể hoàn toàn khống chế được cố dịch thái năng lượng thu phát. Tiểu tà, ngươi ở yên đây không được lúc nhích, nếu không sẽ bị thương đó. Nói xong, A Ngốc thân thể phiêu nhiên bay ra ngoài 10 thước, trong đôi mắt hàn quang chợt lóe. Đi. Tiểu đao năng lượng màu trắng tung bay, A Ngốc khống chế tiểu đao không ngừng bay múa vòng quanh thân thể hắn, mỗi một động tác đều làm cho tiểu đao phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, tiểu đao biến thành một đạo ánh sáng trắng, không ngừng đan vào thành một mảnh quang vong nhàn nhạt xung quanh A Ngốc. Thánh Tà một mình ngồi đó nhàm chán, nhưng lại không muốn làm trái lời A Ngốc, đành ngồi đó, tiền trảo không ngừng chơi đùa với một hòn đá nhỏ. Một lát sau, Thánh Tà khỏe miệng đột nhiên mỉm cười tà ác, thân thể thoáng một cái, hòn đá trong tay nhất thời hướng A Ngốc bay đến. A Ngốc mặc dù đang tu luyện, nhưng công lực đã đạt tới đệ lục xanh xanh quyết, cảm quan vô cùng nhạy cảm, thấy Thánh Tà ném hòn đá tới, không chút hoang mang, tiểu đao năng lượng dưới sự khống chế, quang mang chợt lóe, hòn đá mới vừa bay đến còn cách A Ngốc năm thước, đã biến thành một đống thạch phấn, biến mất không thấy đâu. Thánh Tà há hốc miệng, mắt to chớp chớp, không tin hết thể chuyện vừa mới phát sinh. A Ngốc nhìn bộ dạng nó không nhịn nổi cười, lực khống chế trên tay nhất thời yếu đi, dưới tác dụng của lực quán tính, tiểu đao năng lượng đột nhiên rời khỏi tay A Ngốc bay đi. A Ngốc cả kinh, bốn thành công lực của hắn A. Vội vã hướng tiểu đao năng lượng đuổi theo. Trong lòng quính lên, một đạo bạch sắc ti trạng đấu khí từ tay hắn bay ra, đuổi theo cuốn lấy trôi đao, mạnh mẽ kéo nó trở về rơi trên mặt đất. A Ngốc nhìn ti năng lượng trong tay, kinh ngạc phát hiện, nó đồng dạng cũng là một cố dịch thái năng lượng, bất quá, bởi vì ti năng lượng phi thường ít, chỉ tốn chừng một thành công lực. Ti năng lượng một phần đã dung nhập vào tiểu đao năng lượng, A Ngốc lần nữa khống chế tiểu đao bay lên. Dưới sự khống chế của ti năng lượng, tiểu đao đã có thể phi hành 10 thước quanh thân thể hắn. Mặc dù khống chế có hơi cố sức, nhưng bởi vì có ti năng lượng ti nên phạm vi công kích được mở rộng gấp đôi. Thiên Cương Kiếm Thánh không biết đi ra lúc nào, nhìn A Ngốc hưng phấn khống chế xanh xanh biến ảo hóa xuất năng lượng, không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này tiến bộ thật không tượng a. Mới rồi Thánh Tà ném hòn đá hắn cũng thấy được. Tiện tay vung lên, trên mặt đất nhất thời hơn 10 hòn đá lớn nhỏ nhẹ nhàng bay lên, nhanh như chớp hướng A Ngốc bay đến. A Ngốc đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú luyện tập, đột nhiên cảm thấy một cô áp lực khổng lồ hướng chính mình kéo tới, vội vã vũ động tiểu đao năng lượng hướng phía sau bay đi. Phốc một tiếng, một khối đá dưới uy lực của tiểu đao năng lượng hóa thành cho bụi, nhưng lại đã liên tiếp càng nhiều khối đá hướng hắn bay tới. A Ngốc kinh hãi, toàn lực thúc giục vận khởi xanh xanh chân khí, vừa lui về sau, vừa ngăn cản sự công kích của các khối đá. Bạch quang đại phóng, tiểu đao năng lượng trên dưới tung bay, tiếng phốc phốc không ngừng vang. Đại đa số các khối đá đều biến mất dưới sự công kích của xanh xanh biến. Nhưng vẫn có khoảng 3-4 khối đá đánh vào người A Ngốc. Mặc dù Thiên Cương Kiếm Thánh dùng sức không nhiều, A Ngốc lại có xanh xanh chân khí hộ thể, nhưng vẫn phải đau nhức lên tiếng. Thiên Cương Kiếm Thánh quát. Vòng phong ngự quá lớn, lực lượng rất phân tán. Vừa nói lại vừa liên tiếp ném mấy chục tảng đá về phía Ngốc. A Ngốc nghe được Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ điểm, vội vã đem ti năng lượng thu về, khống chế tiểu đao năng lượng trong phạm vi 3 thước, cố nén đau nhức, chuẩn bị nên đón đợt công kích tiếp theo. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, Thánh Tà đột nhiên đứng lên, trong mắt kim mang đại phóng, mở to long khẩu, một cỗ năng lượng màu xám mang theo tà khí nhàn nhạt xuất ra, mấy khối đá trên không trung đụng phải năng lượng xám liền lặng lặng biến mất, không một tiếng vang, tiêu diệt hơn phân nửa đợt công kích thứ nhì của Thiên Cương Kiếm Thánh, còn thừa không nhiều lắm cũng bị phòng ngự của A Ngốc đánh tan. Thiên Cương Kiếm Thánh cùng A Ngốc đều thất thần, trừng trừng nhìn A Ngốc. Thánh Tà lại lần nữa ngồi xuống, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hiển nhiên mới rồi phun ra một cỗ năng lượng xám khiến hắn hao tổn không ít thể lực. A Ngốc bay xuống cạnh Thiên Cương Kiếm Thánh, giật mình hỏi. Sư tổ, tiểu tà vừa rồi mới phun ra thứ gì vậy? Thiên Cương Kiếm Thánh cười khổ đáp. Ta và ngươi giống nhau, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loài rồng, ngươi không biết, ta sao biết được chứ? Ngươi hỏi nó sẽ tốt hơn đấy. A Ngốc liền tiến đến cạnh Thánh Tà, vỗ vỗ đầu nó. Tiểu tà, ngươi mới rồi phun ra thứ gì vậy? Uy lực dường như rất mạnh a. Thánh Tà trừng mắt nhìn, Ilya không biết đang nói cái gì, làm A Ngốc đần mặt, Thánh Tà cũng rất sốt ruột, hướng mây mù xa xa lần nữa mở miệng, phốc một tiếng, lại phun ra một cỗ năng lượng xám, chỉ bất quá so với lần trước ít đi rất nhiều, mây mù gặp phải cỗ năng lượng xám nhất thời biến mất một mảng lớn, nham thạch xung quanh chỉ cần bị dính một chút liền tiêu thất một mảng. Sau khi phun ra cỗ năng lượng xám, nó mệt mỏi, không ngừng thở hổn hển, hai mắt dần dần nhắm lại. Lúc này Thiên Cương Kiếm Thánh đã thấy rõ, cảm thụ năng lượng ba động, tao mày nói. Luồng năng lượng này có tính ăn mòn rất mạnh, vừa rồi mấy khối đá kia hẳn là trong nháy mắt bị ăn mòn hết. Hiện tại Thánh Tà vẫn còn quá nhỏ, chờ hắn sau này trưởng thành, long xám viêm này sợ rằng uy lực còn lớn hơn nữa. A Ngốc, ngươi sau này cần phải cẩn thận chút, ngàn vạn lần không nên dính phải loại năng lượng này, nếu không sợ rằng thân thể sẽ nhanh chóng tiêu thất như những khối đá kia. Bất quá, ngươi có xanh xanh đấu khí hộ thể, trừ phi Thánh Tà lực lượng mạnh hơn ngươi, nếu không cũng vô phương xúc phạm. Xem ra, long lực quả thật đáng sợ, nó mới chỉ sinh ra có 7 ngày mà đã mạnh mẽ như vậy. khi nó trưởng thành, còn không biết sẽ gây kinh ngạc nhường nào. Hắn dường như rất mệt, ngươi ôm nó vào thạch quật đi. Nhớ kỹ, khi khống chế xanh xanh biến phòng thủ nhất, định phải làm được tích thủy không lậu, tiến công thì phải dũng hướng thẳng tiền, lấy khí thế áp đảo đối thủ, như vậy mới có thể vô kiên bất tồi. Vâng, sư tổ. A Ngốc ôm Thánh Tà, bước nhanh vào trong thạch quật, Thánh Tà có vẻ rất mệt mỏi, giờ đã ngủ say. Xanh xanh biến gồm thất biến, mỗi một biến tu luyện giả đều phát ra cố dịch thái năng lượng màu sắc thay đổi, đệ nhất biến là đem dịch thái chân khí trong cơ thể ngưng kết thành vật thể, chỉ cần thành công bảo trì vật thể năng lượng, khi thành công đệ nhất biến, năng lượng bạch sắc càng ngày càng đậm, rồi từ từ chuyển sang màu vàng, sau đó là màu xanh nhạt, màu lam nhạt, màu tím nhạt, màu bạc và cuối cùng là kim sắc. Thiên Cương Kiếm Thánh hiện tại đã đạt tới cảnh giới đệ lục biến. Xanh xanh biến mặc dù do hắn sáng chế, nhưng hắn cũng không ảo tưởng có thể đạt tới cấp bậc cao nhất. Xanh xanh biến trước đệ nhị biến có thể từ xanh xanh quyết đệ lục trọng tu luyện. Nhưng từ đệ tam biến, cần phải có xanh xanh chân khí cường đại, phải đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới mới có thể. Thiên Cương Kiếm Thánh thiên phú dị bẩm, từ niên thiếu khi bắt đầu tu luyện xanh xanh quyết, trải qua gần 70 năm cố gắng, mới đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Nếu như không có Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ điểm cùng chỉ dẫn, A Ngốc cho dù có năng lượng của vãng xanh quả phụ trợ, cùng cực kỳ cố gắng, may ra trước 60 tuổi mới có thể đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Nửa năm này, được Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ dẫn, A Ngốc toàn diện năng lực đều được đề cao rất nhiều, Thiên Cương Kiếm Thánh vừa lại đem một thành công lực chuyển cho A Ngốc, hỗ trợ A Ngốc thành công đột phá xanh xanh quyết đệ thất trọng, công lực tăng mạnh. A Ngốc xanh xanh biến đã đạt tới đệ nhị biến, có thể huyễn hóa ra rất nhiều đồ vật, khống chế cũng thuần thục hơn, hiếm khi thất thủ. Thiên Cương Kiếm Thánh từng nói qua với hắn, võ kỹ tới một trình độ nhất định, kỹ xảo cũng không còn trọng yếu, chỉ có cường đại công lực mới là đáng tin nhất. Nhưng cũng không phải nói kỹ xảo là không trọng yếu, kỹ xảo tốt có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực. Thiên Cương Kiếm Thánh vốn muốn dạy A Ngốc một ít kiếm pháp phức tạp, nhưng hắn phát hiện, A Ngốc ở phương diện này thật sự không thể nói nổi, thường rất vất vả mới học xong một chiêu, lúc bắt đầu học chiêu khác, thì chiêu trước đó đã quên gần hết, chiêu thức thiên biến vạn hóa, căn bản hắn không có khả năng nhớ nổi. Dạy không tới một tuần, Thiên Cương Kiếm Thánh đành bỏ cuộc, hắn hiểu được, A Ngốc cả đời này cũng không thể trở thành cao thủ. Đành phải để hắn mỗi ngày nhập định 14 tiếng, để công lực hắn thâm hậu thêm một ít. Hiện tại trong thời gian một ngày một đêm, A Ngốc đã có thể thành công vận chuyển cửu cửu 81 chu thiên, dưới tác dụng của vãng xanh quả và công lực Thiên Cương Kiếm Thánh đưa vào, hắn tiến bộ thần tốc, đặt tới đệ bắt trọng xanh xanh quyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ ngày thứ nhì, A Ngốc mỗi sáng sớm đều từ trạng thái nhập định tỉnh táo lại, việc thứ nhất chính là xuống núi, từ đỉnh núi chạy xuống chân núi, rồi lại leo lên, 6.000 thước mà Thiên Cương Kiếm Thánh chỉ cho hắn một giờ. Lúc đầu, đừng nói một giờ, chính là 3 giờ A Ngốc cũng chưa về nổi, thật vất vả mới trở về được, trong cơ thể năng lượng cạn kiệt cũng không thể tu luyện tiếp. Thiên Cương Kiếm Thánh sở dĩ bắt hắn làm như vậy, lý do rất đơn giản, A Ngốc khờ khạo, khi cùng người ta tranh đấu thường rất dễ bị hại, hiện tại công lực lại không cao, cho nên, trước hết bản lĩnh chạy trốn phải tốt mới được. A Ngốc mặc dù khờ, nhưng lại là một đứa nhỏ biết nghe lời, mặc kệ tu luyện gian khổ cỡ nào, hắn cũng chưa từng than mệt nửa câu. Ngày thứ tư, Thiên Cương Kiếm Thánh lại truyền cho hắn một thành công lực, hắn đã có thể miễn cưỡng trong một giờ lên xuống Thiên Cương Sơn một lần. Hiện tại, hắn thân pháp cực nhanh, đã đạt tới trình độ Thiên Cương Kiếm Thánh hài lòng. Đạt tới xanh xanh biến đệ nhị biến, A Ngốc hiện tại đã có thể thành công huyễn hóa ra một thanh trường kiếm dài 3 thước làm binh khí, hắn sớm đã bị hấp dẫn bởi năng lực thiên biến vạn hóa của xanh xanh biến, chỉ cần ngừng nhập định, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nghiên cứu làm thế nào để xanh xanh biến biến hóa được nhiều hơn, phát huy tác dụng lớn hơn. Tiểu Thánh Tà Long trong nửa năm này, thân thể tăng trưởng tốc độ kinh người, mặc dù không có lượng lớn thực vật cung cấp, nhưng nửa năm qua, hắn thân trưởng đã dài hơn 3 thước, long cánh đã có thể chịu được sức nặng khổng lồ của cơ thể mà bay lên, bất quá chỉ không thể duy trì được lâu mà thôi. Trải qua nửa năm phát triển, Thánh Tà sơ bộ đã có hình thái của rồng, sau lưng 7 nốt phát ra kim sắc, cảm giác vẫn đang ở thời kỳ ấu sinh, cũng không tính là cứng rắn, nhưng thoạt nhìn lại uy vũ dị thường. Lân phiến màu xám bao trùm toàn thân, lân phiến vô cùng cứng cỏi, năng lực phòng ngự của nó ngay cả Thiên Cương Kiếm Thánh cũng khen ngợi không dứt. Thánh Tà ngoại trừ có thể phun ra long xám viêm, cũng không có biểu hiện ra năng lực khác, nhưng ngay cả như vậy cũng đã có lực công kích cường đại rồi, đấu khí bình thường căn bản không cách nào chạm tới lân phiến của nó. A Ngốc cùng Thánh Tà sau nửa năm ở chung, quan hệ càng thêm thân mật, Thánh Tà cơ hồ nửa bước cũng không rời, A Ngốc ngồi thì hắn ngủ bên cạnh, A Ngốc luyện tập xanh xanh biến, hắn một bên ngoạn ngáo, thường xuyên vũ động long cánh khiến đất đá trên đỉnh núi rơi xuống kiểm nghiệm năng lực phòng ngự của A Ngốc. Từ khi có thể bay, mỗi sớm, Thánh Tà đều phi hành cùng A Ngốc xuống núi, hắn có thể bay nên tốc độ lao xuống núi nhanh hơn A Ngốc không ít. Nhưng đến lượt leo lên, hắn thường rớt lại phía sau, long cánh không đủ chống đỡ trọng lượng cơ thể khi bay lên độ cao 6.000 thước, thường phải nghỉ ngơi mấy lần mới có thể bay trở lên núi. Phía sau Thiên Cương Sơn cơ hồ không có bóng người, nếu không, nhìn thấy cảnh này sẽ kinh hãi dường nào, sợ rằng sáu. So với nửa năm trước, A Ngốc nhìn qua muốn anh tuấn hơn rất nhiều, khí thế trầm ổn hiện lộ không thể nghi ngờ. Thoạt nhìn đôn hậu, chững chạc, mơ hồ thấy được phong phạm của một đời cao thủ. Sáng sớm, từ trong sương mù một thân ảnh từ trong thạch quật khoan thai đi ra, không một tiếng vang, địa hình gồ ghề cũng không tạo ra bất cứ trở ngại gì, xuyên qua sương sớm, bất ngờ từ phía sau núi hướng chân núi lao xuống. Theo sau hắn là một thân ảnh khổng lồ đang tung bay, từ trên đỉnh núi lắp xuống, vì tốc độ quá nhanh mới chụp động hai cánh giảm thiểu xung lực, trong chốc lát đã vượt qua bóng xám, hai thân ảnh như tia chớp cùng lao xuống chân núi. Bọn họ, hiển nhiên chính là A Ngốc cùng Kim Nhãn Thánh Tà Long. Hai người lại bắt đầu chương trình học từ sáng sớm. Cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua, từ thói quen tập chạy trốn, tốc độ này khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái, xanh xanh chân khí bao trụ toàn thân. Đâm đầu lao đến kình phong không ngừng táp vào nhưng một chút ảnh hưởng cũng không có. Mắt thấy bị thánh tà vượt qua, A Ngốc không khỏi hưng phấn, thúc giục xanh xanh chân khí đến cực hạn, toàn thân tản mát ra bạch quang nồng đậm, giảm bớt xung lực, nhanh như chớp phóng đi. Mỗi lần tập chạy hắn đều tụt lại phía sau, thẳng đến gần đỉnh núi mới có thể đuổi kịp thánh tà. Hắn biết rõ, qua một đoạn thời gian nữa, khi long cánh thánh tà hoàn toàn có thể thừa nhận sức nặng thân thể, lượt leo lên, bản thân không thể nào đuổi kịp. Khi A Ngốc cách chân núi chừng hơn 1000 thước, đột nhiên phát hiện thánh tà ngừng cước bộ, hạ thân trên một gốc cây đại thụ. A Ngốc nhẹ dừng lại cạnh thánh tà, có chút thở dốc nói. Tiểu tà, làm sao vậy? Phát hiện được gì sao? Thánh tà rất thích ăn thịt, đồng dạng tình huống phát sinh qua vài lần, đều là một ít đại dã thú bị nó phát hiện. Đám dã thú đó hiển nhiên thành mỹ vị trong bụng nó. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trên sống lưng thánh tà thất trường giác kim sắc tỏa sáng, kim nhãn toát ra thần sắc cẩn thận, tựa hồ như đang quan sát cái gì. Ngay cả manh hổ gặp phải thánh tà cũng sợ hai dưới uy áp của nó, đây là lần đầu tiên A Ngốc chứng kiến thánh tà toát ra loại thần sắc cẩn trọng này, không khỏi có chút kỳ quái. Đột nhiên, tiếng xoại, xoạt vang lên, thánh tà đột nhiên lui về sau vài bước, giơ tiền chảo lên, long đầu hướng về phía tiếng vang truyền đến có chút ngưng trọng, trong mắt hàn mang lóe lên, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích. A Ngốc mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cẩn thận thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể, kim quang phát sáng. Một thanh kiếm năng lượng từ tay A Ngốc hiện ra, ba thước thân kiếm quang mang lưu chuyển, ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tiếng hi hi vang lên, từ một cây đại thụ không xa lộ ra một cái đầu rắn đường kính chừng nửa thước, lưỡi đỏ không ngừng thụ thò, trên người phủ kín lân phiến, huyết nhãn lóe ra hung quang lạnh băng, tựa hồ đối thánh tà có điều cố kỵ. Có là đại xà cường thịnh thì cuối cùng vẫn là xà, đối với đệ nhất thế gian cường đại sinh vật rồng theo bản năng vẫn là sợ hãi. Thánh tà cũng đồng dạng cố kỵ đối phương, trong miệng không ngừng gầm gừ. Hai cánh triển khai, tựa hồ tùy thời có thể cấp cho đối phương một kích chí mạng. A Ngốc thấy cự xà xuất hiện, không khỏi hít sâu, hắn như thế nào cũng không ngờ tới, trong Thiên Cương Sơn, lại tồn tại cái loại manh thu này. Cự xà mặc dù chỉ lộ ra nửa thân hình, nhưng cũng đã dài chừng 7-8 thước, thân hình to lớn không ngừng ngoe ngoại, tựa như đang tìm kiếm sơ hở của thánh tà. Hắn hiển nhiên không thèm để A Ngốc nhỏ bé vào mắt. Thánh tà động thủ trước, vũ động long cánh, đột nhiên mở rộng miệng. Một cỗ năng lượng xám nhất thời phún ra nhằm hướng cự xà. Cự xà trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ, miệng hé ra, một cỗ phấn hồng sắc, đậm đặc hương khí bắn lên. Hồng vụ cùng năng lượng xám tiếp xúc phát ra tiếng xích xích, cơ hồ đồng thời biến mất. A Ngốc không cẩn thận hít vào một ít hồng vụ, nhất thời cảm thấy một trận mê muội, trong lòng cả kinh, vội vã thúc giục xanh xanh chân khí đem độc khí khu trừ ra ngoài cơ thể. Cự xà chứng kiến độc vụ có thể ngăn cản thánh tà công kích, ánh mắt hoảng sợ lập tức biến mất, mở miệng, lộ ra cự nha bén nhọn. Hung tợn hướng A Ngốc cùng thánh tà lao đến. A Ngốc phiêu nhiên hóa thành một đạo khói xanh đánh lạc hướng xuất hiện sau lưng cự xà, mặc dù không hề muốn sát sinh, nhưng cự xà bộ dáng rất hung ác, hắn không muốn có người phải chết dưới cái miệng khổng lồ này. Kiếm quang năng lượng không chút do dự đâm vào lưng cự xà lưng. Cự xà tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, thân thể dùng sức vặn vẹo một chút, do xanh xanh chân khí huyền hóa ra kiếm năng lượng quả thật vô kiên bất tồi, mặc dù lân phiến cự xà cứng cỏi cản trở một chút, nhưng quang mang màu vàng vẫn có thể đâm vào lưng nó. Cự xà toàn thân đại chấn, thân thể mạnh mẽ dây rùa, kịch liệt và mèo, đuôi rắn thật lớn chợt quét về phía lưng oanh kích A Ngốc. A Ngốc không dám ngăn cản, thu hồi kiếm năng lượng, phiêu nhiên bay đi, tránh thoát công kích cự xà. Mới vừa rồi kiếm năng lượng mặc dù cắm vào thân thể cự xà, nhưng hắn cũng hao phí không ít công lực, cự xà trên người lần phiến màu thâm lam cứng cỏi dị thường, nếu như A Ngốc không dụng toàn lực xanh xanh biến công kích, sợ rằng rất khó xuyên thấu. Cự xà hiển nhiên đã bị thương nặng, thân thể không ngừng vặn mẹo, máu tươi màu làm từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, phấn hồng sắc độc vụ duy trì liên tục phun ra, khiến A Ngốc cùng Thánh Tà không dám tới gần, thực vật chung quanh, hễ dính phải độc vụ, đều lập tức héo rũ. A Ngốc biết, mặc dù một kiếm thành công đâm vào cự xà, nhưng đó cũng không phải vết thương chí mạng, trong cơ thể cự xà dường như có một cỗ năng lượng cường đại, lúc kiếm năng lượng cắm vào khiến thân kiếm lệch hướng không làm tổn hại đến xương cùng kinh mạch cự xà. Đau đớn kịch liệt, cự xà tức giận, thân thể điên cuồng lắc lư đứng lên, trong phương viên mấy chục thước xung quanh, nhất thời một mảng cắt bay đá chạy, một mảng thực vật biến mất, A Ngốc rốt cuộc thấy rõ toàn thân cự xà thân dài gần 30 thước, cho dù cách nó mấy chục thước vẫn có cảm giác tờ tờ hờ ân nở thể nó huy vũ tản mát ra kinh phong. Thánh Tà chụp động hai cánh đột nhiên bay lên, nguyên lai phấn hồng sắc độc vụ đã lan tràn đến đây, A Ngốc không dám chậm trễ, người nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống một gốc cây đại thụ phía sau cách đó chừng mấy chục thước. Cự xà dần bình tĩnh lại, thân thể tạo thành xà trận, hung tợn nhìn A Ngốc cùng Thánh Tà. Thánh Tà cũng không bởi vì địch nhân cường đại mà sợ hãi, long ngâm một tiếng, dường như rất hưng phấn. A Ngốc từ thần long chi huyết gọi ra huyền thiết cung, hắn tiễn pháp mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng mục tiêu lớn như vậy rất dễ bắn trúng. Hắn biết rõ, lấy công lực mình hiện tại chỉ có thể bắn ra ba đạo tiễn năng lượng, cự xà thân thể to lớn như thế, nếu như không thể bắn trúng, sợ rằng rất khó tạo thương tổn đối với nó. Mặc dù A Ngốc mới là người làm cự xà bị thương nhưng cự xà lại coi Thánh Tà mới là địch nhân chủ yếu, không ngừng ngửa đầu phun ra độc vụ, Thánh Tà cũng không nóng lòng tiến công địch nhân cường đại này, bay đến địa phương độc vụ chưa xâm chiếm. Độc vụ cự xà hiển nhiên cùng long xám viêm của Thánh Tà giống nhau, số lượng có hạn, lúc này, độc vụ đã dần dần đạm hóa, độc vụ từ từ tiêu tán, có thể nhìn rõ thân thể nó. A Ngốc vững vàng đứng ở đỉnh thụ, thúc dục xanh xanh chân khí, một cây tiễn năng lượng màu vàng xuất hiện, hét lớn một tiếng, xanh xanh đấu khí chợt bùng phát, bạch sắc quang mang bao trụ, đem huyền thiết cung lạp thành mãn nguyệt, khí cơ trói chặt tại đầu lâu cự xà. Khí thế kinh người khiến cự xà không khỏi có chút bối rối. Hắn rõ ràng cảm giác được uy hiếp tử vong từ nhân loại trên cái cây kia, lập tức lùi về trong xà trận, cảnh giác nhìn A Ngốc. Thánh Tà tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lặng lẽ bay trên không đến địa phương có cự xà, chợt đáp xuống, lao thẳng tới cái đầu cự xà cảm giác được nguy hiểm, đầu thụt về sau, mắt mở to chuẩn bị hướng Thánh Tà tắt tới. Thánh Tà thấy không còn cơ hội, hai cánh vũ động lại bay lên cao, trong lòng tràn ngập tức giận. Mặc dù cự xà này đã sinh sống hơn vạn năm, tu hành cao thâm, nhưng dù sao vẫn chỉ là xà mà thôi, nếu như Thánh Tà thân thể trưởng thành, căn bản sẽ không coi nó là gì, nhưng hiện tại hắn mới đang triển kỳ, cùng cự xà có chênh lệch nhất định. Cự xà hù dọa Thánh Tà, nhưng đồng thời lại cấp cho A Ngốc cơ hội, hắn nhắm đầu cự xà, tay phải buông lỏng, hoàng mang chợt lóe rồi biến mất, A Ngốc lúc bắn ra tiễn năng lượng xanh xanh biến ẩn hàm năng lượng bùng nổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể cự xà chợt quay cuồng, vĩ bộ loang lổ máu, một năm cơ thể bị trận nổ chấn nát. Nguyên lai khi A Ngốc bắn ra tiễn năng lượng, cự xà cảm giác được tử vong uy hiếp, mặc dù A Ngốc xạ tiễn cũng không phải rất chuẩn, so với hắn dự tưởng vị trí thấp hơn một ít, nhưng ngay cả như vậy, một khi bị bắn trúng bộ vị, cự xà cũng rất khó tái sinh tồn, vạn bất đắc dĩ nó chỉ có thể nháy mắt giơ đuôi lên chặn lại. Xanh xanh biến ảo hóa tiễn năng lượng dưới tác dụng của huyền thiết cung phát xuất uy lực thật lớn, chẳng những xuyên thấu lân phiến trên người cự xà, còn chấn nổ cơ thể nó, chặt đứt một đoạn. Chương 50, Thánh Tà tiến bộ. A Ngốc không nghĩ lợi tiễn năng lượng lại có uy lực lớn đến thế, đang âm thầm mừng rỡ thì kinh ngạc phát hiện, cự xà bắt đầu kịch liệt đứng lên, lam máu không ngừng chảy ra, bay tứ tán, Thánh Tà trên không trung phun ra long viêm, năng lượng xám mang theo tính ăn mòn thật lớn tập kích lên vết thương của cự xà. Lân phiến cự xà mặc dù không e ngại ăn mòn, nhưng nó bị lợi tiễn năng lượng làm ra thịt nổ tung thật chịu không được, một tiếng thê lương bi thảm kêu lên, cự xà cốt thịt nhanh chóng biến mất, nó không cách nào nhẫn nại kịch liệt đau đớn, mạnh mẽ ngoác rộng miệng. Quang mang xanh biếc nhấp nhoáng, lóe ra một vật thể u quang màu xanh biếc chợt hướng Thánh Tà trên không trung bay đến. Tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. A Ngốc trong lòng cả kinh, đệ nhị tiễn năng lượng đã lên cùng, đang lúc hắn chuẩn bị tiễn xạ bạo đầu lâu cự xà, một âm thanh trong trẻo vang lên. "Đừng vội giết nó." A Ngốc ngẩn người, nhận ra thanh âm đó chính là của sư tổ Thiên Cương Kiếm Thánh, vội vã thu liễm dây cùng, đem xanh xanh biến ảo hóa xuất tiễn hấp hồi trong cơ thể. Quang đoàn màu xanh biếc nhanh chóng đụng vào thân thể Thánh Tà, Thánh Tà tựa như đối với quang đoàn này rất e ngại, chủ động long cánh cuốn quýt né tránh. Bạch quang chợt lóe, không trung hiện ra thêm một người, chính là Thiên Cương Kiếm đang khống chế thân thể trôi tại không trung, hắn trừng mắt hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc muốn chết. Tay phải hư chảo, quang đoàn xanh biếc nọ run lên, đột nhiên ngừng lại. Cự xà toàn thân đại chấn, thân thể liều mạng và mèo, quang đoàn xanh biếc run rẩy không ngừng, tựa như rất muốn bay trở về. Thiên Cương Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không hòa xuất, ngân mang chợt lóe xẹt ngang qua quang đoàn xanh biếc cùng cự xà, cắt đứt liên lạc giữa chúng. Cự xà thân thể đột nhiên nhảy dựng lên cách mặt đất 3 thước rồi nặng nề ngã quăng xuống đất, quay cuồng vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Quang đoàn canh biếc nọ trôi nổi tại không trung, quang mang dần dần lờ mờ rồi không động đậy. A Ngốc bằng vào thị lực hơn người nhận thấy được quang đoàn đó tựa hồ là một viên cầu màu xanh biếc, đã bị Thiên Cương kiếm thánh chụp lấy. Thánh tà chụp động long cánh bay đến cạnh Thiên Cương kiếm thánh, dùng tiền chảo chỉ viên cầu xanh biếc trong tay kiếm thánh đó, rất dãi liên hồi, lộ ra một bộ dạng thèm thuồng. Thiên Cương kiếm thánh cười mắng: "Ngươi cũng biết đây là một hảo đồ vật hả?" Thánh tà không ngừng gật đầu, "Í í í a a", nước miếng chảy ròng ròng. Thiên Cương kiếm thánh gõ nhẹ đầu nó, tung bay đến đỉnh cây đại thụ chô A Ngốc. A Ngốc kinh ngạc nhìn viên cầu xanh biếc trong tay Thiên Cương kiếm thánh, hỏi: "Sư tổ, đây là cái gì a?" Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười, nói: "Lúc mới đến Thiên Cương sơn mạch, ta đã từng gặp qua vạn tái cự linh xà này, khi đó ta đã để cho nó chạy thoát, không nghĩ ngươi có thể gặp phải. Cự xà đã sống trên ngàn năm, hấp thụ linh khí Thiên Cương sơn, đã giúp nó tiến hóa tới cấp bậc này cũng không dễ dàng gì. Bất quá nghiệt xúc này bản tính hung tàn, tiểu thú trên núi không biết bị nó ăn hết bao nhiêu. Lần này coi như là ác giả ác báo đi. A Ngốc, ngươi mới rồi sử dụng huyễn hóa đệ nhất lợi tiễn mặc dù chưa được chuẩn xác lắm nhưng cũng khá. Sau này lúc danh rồi, phải hảo hảo luyện tập tiễn pháp, công kích cự ly xa có thể phát huy uy lực không tưởng. Vạn tái cự linh xà phòng ngự phi thường cứng cỏi, không ngờ lại bị uy lực huyền thiết cung, phối hợp cùng lợi tiễn năng lượng khiến một đoạn thân thể bị nát bấy. A Ngốc gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Đáng tiếc ta tiễn pháp quá kém, nếu không, có lẽ ngay nhất tiễn đã tiêu diệt được nó rồi không chừng." "Sư tổ, sao người lại tới đây?" Thiên Cương kiếm thánh mỉm cười đáp: "Các ngươi lâu như vậy còn chưa về, ta sợ các ngươi gặp chuyện không may nên xuống xem một chút. Cũng đã khá lâu rồi không rời khỏi đỉnh núi. Nơi này không khí thật đúng là trong lành." Thánh tả vỗ vỗ long cánh phập phềnh cạnh hai người, ánh mắt vẫn không rời khỏi viên cầu màu xanh. A Ngốc hỏi: "Sư tổ, thứ người cầm trong tay là gì vậy?" "Tiểu ta dường như rất muốn." Thiên Cương kiếm thánh ha ha cười, nói: "Cái tên tiểu tử kia đúng là, đây là nội đan của vạn tái cự linh xà. Ăn nó vào, có thể khiến công lực tăng mạnh, nếu như ngươi ăn, đối với công lực sẽ có trợ giúp rất lớn, mặc dù so ra vẫn kém thiên tài địa bảo vãng sinh quả, nhưng cũng kém không xa. Ngươi nói thánh tà có thể không tham sao?" Nhìn thánh bộ dáng đáng thương, A Ngốc không nhịn được nói: "Sư tổ, vậy ngài cấp cho tiểu tà ăn đi." Thiên Cương kiếm thánh khẽ gật đầu, nói: "Ngươi đứa nhỏ này quả thật quá tốt, đối đại với bằng hữu có thể phóng khoáng như vậy, nhưng sau này gặp phải địch nhân nhất định phải tàn nhẫn, ngươi hiểu không? Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Lòng ngươi khó lường a." Nói xong, liếc nhìn thánh tà một cái, hướng nó nói: "Lúc này tiện nghi cho ngươi rồi, nhưng sau này ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ A Ngốc, biết chưa?" Thánh tà vui sướng trưởng ngâm một tiếng, tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng khắp núi non, nó hưng phấn tiến đến giữa Thiên Cương kiếm thánh cùng A Ngốc. Thiên Cương kiếm thánh tay phải vung lên, nội đan cự linh xà hướng thánh tà bay đến, nó cuống quýt mở miệng tiếp lấy, lập tức nuốt xuống. Thiên Cương kiếm thánh lại gõ đầu nó một chút, nói: "Thừa dịp nội đan công hiệu còn chưa phát huy, ngươi nhanh chóng quay lại thạch quật đi, ngươi nếu ngủ ở đây, chúng ta cũng ôm không nổi ngươi trở về à." Thánh tà ăn được nội đan cự linh xà, lúc này cao hứng vô cùng, vội vã gật đầu, vũ động long cánh hướng đỉnh núi phi đi. "A Ngốc, chúng ta hạ xuống thôi." Nói xong, dẫn đầu bay xuống cạnh thân thể cự linh xà, mất đi nội đan, cự linh xà trở nên mềm nhuyễn vô lực, vết thương nơi vĩ bộ khiến nó mất máu khá nhiều, đã cận kề cái chết. A Ngốc rơi xuống bên cạnh Thiên Cương kiếm thánh, nói: "Sư tổ, chúng ta nên xử lý nó như thế nào a?" Thiên Cương kiếm thánh nói: "Cự linh xà này đã gần chết, mới rồi ta sở dĩ không cho ngươi tái xạ nó, là bởi vì nó trên người có khá nhiều bảo bối, ngươi nếu xạ bạo đầu nó, sẽ mất đi rất nhiều thứ tốt ta." Nói xong, tay phải vung lên, một cây tiêm truy màu bạc hình thành từ năng lượng hiện ra trong tay Thiên Cương kiếm thánh, hắn hướng về phía cự linh xà nói: "Ngươi tạo nghiệt quá nhiều, nên ra đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi chịu ít thống khổ." Nói xong liền lập tức hành động, tiêm truy từ đỉnh đầu cự linh xà đâm thẳng xuống, cự linh xà chấn động, toàn thân không nhúc nhích. A Ngốc có chút không đành lòng quay đầu, thu huyền thiết cung vào trong thần long chi huyết. Thiên Cương kiếm thánh thở dài một tiếng, nói: "Nếu ngươi không quen loại tràng diện này, hãy về trước đi." A Ngốc đáp ứng một tiếng, hóa thành một cái bóng xám, nhanh chóng leo lên đỉnh Thiên Cương sơn. Thiên Cương kiếm thánh hai tay huyễn hóa ra hai thanh đoản nhận màu bạc, dưới tác dụng của xanh xanh đấu khí, trong chốc lát đã xử lý xong cự linh xà. A Ngốc trở lại thạch quật, phát hiện thánh tà đã ngủ say, nội đan cự linh xà ẩn hàm thật lớn năng lượng hiển nhiên nhất thời khó có thể hấp thu. Một tràng máu tanh khi nãy khiến A Ngốc trong lòng có chút phiền muộn, liền khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thiên Cương Kiếm Thánh xử lý xong thi thể cự linh xà liền phản hồi đỉnh Thiên Cương Sơn, hắn cấp bách truyền âm cho Tịch Văn ra lệnh cho đám đệ tử xuống chân núi thu hồi thân thể cự linh xà, vạn tái cự linh xà có thể nói toàn thân là bảo, thịt nó cũng phi thường tư bổ. Thiên Cương Kiếm Thánh từ thân thể cự linh xà, lấy đi hơn 30 trượng xà cân, nao thủy cự linh xà, tế mật, lân giáp xà bị cùng hai khối tinh thể xà mụ. Xà cân là bộ phận cứng cỏi nhất trên người cự linh xà, cho dù A Ngốc dụng nhất tiễn cũng không thể khiến xà cân bùng nổ. Xà cân tương phản với ti tuyến, nhưng đều dùng để chống đỡ thân thể khổng lồ của cự linh xà. Lân giáp cự linh xà có lực phòng ngự rất mạnh hơn nữa lại cực kỳ êm ái, đủ có thể chế tạo thành mấy chục hộ thân nhẹ giáp. Mà hai khối tinh thể xà mục lại càng là bảo bối, ăn nó, có thể tăng cường nhãn lực, cũng làm công lực tăng lên một mức nhất định. Cho dù là công lực hiện tại của A Ngốc, muốn dùng xanh xanh biến ảo hóa năng lượng chế tạo ra hộ giáp cũng rất khó khăn, cho nên chỉ có thể do đích thân Thiên Cương Kiếm Thánh thiết cắt. Hắn chia lân giáp cự linh xà ra thành mấy chục khối, trừ bỏ lưu lại hai khối phía trước bụng cứng cỏi nhất, còn lại đều giao cho Tịch Văn để hắn xử lý. Trong thạch quật, sau khi xanh xanh chân khí vận chuyển 81 chu thiên, A Ngốc chậm rãi tỉnh táo lại, chân khí tiêu hao khi cùng cự linh xà đánh nhau sống chết đã hoàn toàn khôi phục. "Ăn đi." Một cái chén nhỏ bay đến trước mặt A Ngốc. A Ngốc theo bản năng tiếp nhận, chỉ thấy trong bát là cái gì đó sền sệt, tản ra mùi thơm ác. Thiên Cương Kiếm Thánh ở cách hắn không xa, đang ngồi trên tảng đá loay hoay làm gì đó, tay phải lóe ra quang mang màu bạc, không ngừng vũ động. "Sư tổ, đây là cái gì a?" "Đó là bổ dược ta nhờ đám Tịch Văn đưa đến, đối với thân thể ngươi rất có lợi, nhanh ăn đi, sau đó tái tu luyện 81 chu thiên, đem dược lực hóa đi." "Vâng, sư tổ." A Ngốc đương nhiên biết Thiên Cương Kiếm Thánh sẽ không hại mình, lập tức nuốt thứ sền sệt đó vào bụng, mùi thơm ngát khiến hắn vui vẻ thoải mái, cảm giác gác tâm khi nay sớm đã biến mất. Một cỗ nhiệt khí nhàn nhạt chậm rãi dâng lên, A Ngốc không dám do dự, vội vã lần nữa tu luyện. Đang chế tạo nhẹ giáp Thiên Cương Kiếm Thánh cũng mỉm cười, thứ vừa rồi hắn cấp cho A Ngốc ăn, chính là não tủy cự linh xà. Mặc dù não tủy hiệu lực so với nội đan kém hơn không ít, nhưng coi như cũng là tinh hoa trên người cự linh xà. Hắn sở dĩ nói với A Ngốc đó là bổ dược, chính là sợ hắn không dám ăn. Vì đồ tôn này, Thiên Cương Kiếm Thánh có thể nói là sát phí khổ tâm. A Ngốc trong cơ thể xanh xanh chân khí đang không ngừng vận chuyển, năng lượng màu bạc thông thả vận hành. Gần đây, A Ngốc phát hiện, dịch thái xanh xanh chân khí trong cơ thể mặc dù càng thêm nồng đậm, nhưng so với trước kia, vận hành lại tốn sức hơn rất nhiều, 81 chu thiên phải đủ một ngày một đêm mới được. Lần này, dưới tác dụng của não tủy cự linh xà, một chất lỏng màu bạc dần dần ngưng kết, A Ngốc hoảng sợ, nhưng hắn cũng không dám dừng lại, bởi vì, nếu như chợt đỉnh chỉ hành công sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Xanh xanh chân khí đang không ngừng vận hành, dần dần giống như hải nạp bách xuyên, phi thường thong thả hướng đan điền ngưng kết, A Ngốc đã có chút không cách nào khống chế, đan điền hoàn toàn biến thành một mảnh ngân mịt mờ sắt thái, xanh xanh chân khí không ngừng áp xúc. Trung quanh thân thể A Ngốc, lóe ra quang mang màu bạc nhàn nhạt. Đang chế tạo nhẹ giáp Thiên Cương Kiếm Thánh phát hiện biến hóa của A Ngốc cũng vô cùng hoảng sợ, bởi hắn biết đây là điểm báo xanh xanh chân khí tiến vào đệ bát trọng, không ngờ não tủy cự linh xà cư nhiên có công hiệu lớn như vậy. Vội vã buông nhẹ giáp trong tay, bay đến sau lưng A Ngốc, một chưởng đặt tại linh bàn trên lưng, giúp A Ngốc ngăn cản chân khí tán loạn, tay kia đặt tại đỉnh đầu A Ngốc, công lực thúc giục khiến A Ngốc rơi vào hôn mê, không cảm giác được tình huống thân thể chính mình. Thiên Cương Kiếm Thánh sở dĩ làm như vậy, là sợ A Ngốc bởi vì năng lượng vận hành vô cùng quỷ dị mà tâm sinh tạp niệm. Hiện tại, xanh xanh chân khí trong cơ thể A Ngốc hoàn toàn do Thiên Cương Kiếm Thánh khống chế. Kỳ thật, A Ngốc sở dĩ có thể nhanh như vậy vọt tới để bắt trọng cảnh giới, chủ yếu bởi vì Thiên Cương Kiếm Thánh đã truyền cho hắn hai thành công lực, hơn nữa nửa năm này hắn rất khắc khổ tu luyện, công lực đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn, lần này cộng với tác dụng của não tủy cự linh xà, tự nhiên thành công tiến vào đệ bát trọng cảnh giới. Không biết qua bao lâu, A Ngốc chậm rãi tỉnh dậy, hắn giật mình phát hiện, trong cơ thể trống rỗng, năng lượng màu bạc dày đặc hoàn toàn không thấy đâu, thay thế, là đan điền xuất hiện một tiểu nhi cao chừng một tấc toàn thân màu bạc. Hắn nhìn kỹ thì thấy tiểu nhi này cùng hắn bộ dạng hoàn toàn giống nhau. Đây là chuyện gì vậy? Chậm rãi mở mắt, trong mắt A Ngốc, thạch quật hôn ám hoàn toàn hiện lộ, có thêm vô vàn sắc thái, nhìn qua động lòng người. Hắn dựa theo phương pháp hành công trước kia, giơ tay phải lên, kiếm năng lượng màu vàng lấy tốc độ gấp đôi xuất hiện trên tay hắn, mà trong đan điền tiểu nhi kia tựa hồ quang mang màu bạc mở đi chút ít. Người đã tỉnh. Thiên Cương Kiếm Thánh thanh âm truyền đến. A Ngốc đang ngồi xếp bằng trên đá hướng Thiên Cương Kiếm Thánh nhìn lại, giật mình phát hiện, bản thân có thể rõ ràng thấy được từng tế vân trên khuôn mặt Thiên Cương Kiếm Thánh. Thấy được người đã tiểu tụy đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Sư tổ, ta làm sao vậy, sao trong cơ thể xanh xanh chân khí lại không thấy đâu nữa. Thiên Cương Kiếm Thánh mở hai mắt, hiền lành cười, nói. Hài tử, ngươi biết không? Ngươi đã tiến vào xanh xanh quyết đệ bắt trọng cảnh giới xanh xanh tố thể. Nguyên bổn dịch thái chân khí không hề biến mất, mà ngưng kết tại đan điền thành một tiểu nhi hoàn toàn giống ngươi, toàn thân do năng lượng hình thành, sau này cứ theo công pháp như trước mà tu luyện. Đệ bắt trọng. A Ngốc kinh ngạc thất thần. Nửa năm trước, chính mình mới vừa tiến vào đệ ngũ trọng cảnh giới không lâu, không nghĩ tới, chỉ nửa năm sau, đã có thể đạt tới đệ bắt trọng, có nghĩa nói, công lực mình đã ngang bằng Âu Văn Thúc Thúc sao. Thiên Cương Kiếm Thánh hiển nhiên nhìn ra nghi hoặc trong lòng A Ngốc, mỉm cười nói. Hai tử, ngươi quả thật rất may mắn, ngươi là người đầu tiên có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới này. Nhưng ngươi phải biết rằng, đạt tới đệ bắt trọng cảnh giới cũng không đồng nghĩa ngươi có được thực lực vượt qua mấy vị sư bá. Xanh xanh quyết muốn tăng cấp đều phi thường gian nan, nhất là sau khi đạt đệ lục trọng, công lực ngươi tăng lên đại bộ phận là do ngoại lực, cho nên cũng chưa đủ tinh thuần, do đó ngươi phải củng cố công lực đệ bắt trọng này chắc cũng phải mất một đoạn thời gian đó. Huống hồ, cho dù đều là tu vi đệ bắt trọng thì công lực cao thấp cũng không giống nhau, bảy vị sư bá ngươi đều tư chất hơn người, trong bọn họ, trừ bỏ Chu Văn tính cách nóng nảy chưa đột phá đệ bắt trọng, mấy vị sư bá khác của ngươi trải qua hơn 10 năm khổ tu đều đã đạt tới đệ bắt trọng cảnh giới. Nhưng công lực bọn họ cũng không đồng đều, đại sư bá ngươi Tịch Văn cùng nhị sư bá Phong Văn công lực cao nhất, bởi vì, bọn họ đều đã đạt tới đệ bắt trọng ngoài 20 năm. Đệ bắt trọng đến đệ cửu trọng, cho dù là ta cũng phải mất hơn 30 năm khổ tu mới đạt được. Cho nên, con đường ngươi phải đi còn rất dài, sau này, đều phải dựa vào chính ngươi. Dừng một chút, Thiên Cương Kiếm Thánh nói. Ngươi đi thông chi mấy vị sư bá ngươi tới đây, kêu ta có việc phân phó, sau khi thông chi, ngươi hãy ở lại trong phái. Chờ mấy vị sư bá trở về rồi hãy quay lại. Hai, công lực ngươi đã đủ trên đại lục sông sáo, cũng hẳn đã đến lúc rời đi. A Ngốc trong lòng cả kinh, lúc mới đầu tu luyện, hắn thời khắc đều hy vọng nửa năm trôi qua mau để hắn sớm có thể rời đi tìm kiếm tinh linh tộc tộc nhân. Nhưng giờ Thiên Cương Kiếm Thánh đột nhiên nói hắn hay chuẩn bị rời đi, hắn trong lòng lại tràn ngập cảm giác không nỡ. Nửa năm này, mặc dù Thiên Cương Kiếm Thánh cho tới bây giờ chưa hề thể hiện nét hài lòng, nhưng người lại đem tuyệt học truyền thụ cho hắn. Chuyển cho hắn hai thành công lực, còn muốn hắn hảo tu luyện, ân huệ thâm hậu như thế khiến A Ngốc thật sâu cảm động. Thiên Cương Kiếm Thánh nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Nên đi thì phải đi. Con đường của ngươi còn rất dài, không nên có thái độ như nữ nhân như thế. Đi đi. A Ngốc gật đầu, hướng Thiên Cương Kiếm Thánh thật sâu thi lễ, nhìn thoáng qua thánh tà vẫn đang ngủ say trong góc, phiêu nhiên ra thạch quật. Không khí trên đỉnh núi có chút rét lạnh, A Ngốc cảm giác được công lực khi đạt tới đệ bát trọng xanh xanh quyết thì đậm đặc hơn trước rất nhiều. Giở tay nhấc chân tựa hồ đều có năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển, ý niệm vừa động, thân thể đã tung bay hướng về phía kiếm phái. Đại môn kiếm phái mở rộng, vừa vào cửa, hắn đã gặp Liêu Nhất. A, tiểu sư thúc, là người sao? Đã lâu không thấy. Liêu Nhất nhiệt tình lên đón. A Ngốc được Thiên Cương Kiếm Thánh xác nhận vị trí đệ tam đệ tử, so bối phận, tự nhiên là cao hơn hắn. Liêu Nhất đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ hâm mộ. Rõ ràng tuổi so với mình còn nhỏ hơn. Nhưng công lực lại cao hơn nhiều, lần này lại được chính tổ sư tự mình truyền thụ võ kỹ, công lực khẳng định lại càng tăng tiến cực nhanh. Lúc này chứng kiến A Ngốc, hắn rõ ràng cảm giác được sự bất đồng, mặc dù A Ngốc trên mặt vẫn có vẻ chất phác, nhưng thân thể hắn quang hoa lưu chuyển, toàn thân bao phủ một tầng quang thuận, bề ngoài mặc dù nhìn không ra công lực cường đại, nhưng hắn biết, nửa năm này, A Ngốc đã có tiến bộ rất lớn. Liêu Nhất đại ca, ngươi hay là gọi tên ta đi, đừng gọi cái gì sư thúc, ta tuổi còn không bằng ngươi a. A Ngốc có chút xấu hổ đáp lại. Liêu Nhất nghiêm sắc nói. Như vậy sao được, Thiên Cương Kiếm Phái quan trọng nhất là bối phận, người là đệ tử của sư thúc tổ, đương nhiên là sư thúc của ta. Tiểu sư thúc, người như thế nào đã trở về? Ta nghe nói, người không phải theo thái sư tổ tu luyện sao? A Ngốc nghiêng đầu, nói. Sư tổ để ta tới gọi mấy vị sư bá đi gặp lão nhân ra người. Liêu Nhất thất kinh, nói. Vậy người đi nhanh đi, nếu chậm trễ chuyện của sư tổ. Ta sợ không đảm đương nổi a. Ta đi luyện công đây. Nói xong, vội vã xoay người rời đi. A Ngốc nhìn Liêu Nhất rời đi bất đắc dĩ lắc đầu, mình giờ lại thành sư thúc hắn, thật sự xấu hổ a. Vừa nghĩ, hắn vừa theo hành lang đi đến. Vừa đi tới, đột nhiên một bên hiện ra một đạo thân ảnh, đâm đầu chạy đến, phía sau có 7-8 người đuổi theo. Tiểu sư muội, ngươi đừng chạy nữa, sư tổ đang tìm ngươi đấy. Thân ảnh phía trước vừa chạy trốn vừa quay đầu lại nói. Ta không đi. Ra ra tìm ta, chắc chắn là bắt ta luyện công, ta muốn đi ra ngoài du ngoạn cơ. Kỳ hỉ. Nguyên lai, thân ảnh là một tiểu cô nương A Ngốc trước kia chưa từng thấy, tiểu cô nương trên người tản ra sức sống mãnh liệt, bừng tỉnh nhân gian, A Ngốc phát giác tiểu cô nương này rất rông huyền nguyệt, không khỏi có chút thất thần. Nửa năm này, A Ngốc mặc dù một mực khắc khổ tu luyện, nhưng nỗi nhớ huyền nguyệt trong hắn không chút nào nguôi. Hắn đem nỗi nhớ này chôn sâu dưới đáy lòng. Ngày đó huyền dạ đã nói những lời khiến hắn đau lòng, mỗi khi hắn nhớ tới huyền nguyệt sẽ đồng thời nhớ tới vẻ mặt khinh thường đó của huyền dạ. Đúng vậy. Bản thân mình nào có xứng với nguyệt nguyệt. Lúc A Ngốc thất thần đồng thời tiểu cô nương cũng đụng phải hắn, hành lang vốn không có rộng A, tiếng kêu sợ hãi vang lên cùng lúc ngã vào lòng A Ngốc. A Ngốc theo bản năng ôm lấy, tránh cho nàng té ngã. Tiểu cô nương dung mạo mặc dù so ra kém huyền nguyệt tuyệt mỹ, nhưng cũng phi thường thanh tú, phát hiện thấy bản thân ngã vào lòng một nam nhân xa lạ, nhất thời đại xấu hổ, đỏ mặt vội vã đẩy A Ngốc ra, tức giận nói. Ngươi làm gì? Ngươi là ai? Bộ dáng hờn dỗi này quả thật quen thuộc, không khỏi khiến A Ngốc có chút ngây dại. Này, ngươi chưa từng thấy mỹ nữ A? Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta đang hỏi ngươi đấy, trả lời đi chứ. A Ngốc lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ lên. Tính tình tiểu cô nương này thật giống lần đầu khi mình gặp huyền người ta, xấu hổ nói. Xin lỗi, ta muốn đi ngang qua đây. Phía sau 7-8 gã thanh niên đuổi đến, đều chưa từng gặp qua A Ngốc, lúc đầu thiên cương kiếm thánh ban lệnh, toàn phái đi tìm A Ngốc, cho nên, lúc A Ngốc tới, bọn họ cũng không ở trên núi, thẳng đến mấy tháng trước vừa mới trở về mà thôi. Thanh niên cầm đầu có chút thở hổn hển nói. Tiểu sư muội, ngươi muốn chúng ta mệt chết sao? Sư tổ tìm ngươi, ngươi sao có thể không đi chứ? Gì? Vị huynh đệ này, ngươi là đệ tử của vị sư thúc, sư bá nào vậy? A Ngốc ngẩn người, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng, thì thào nói. Ta gọi A Ngốc, vừa mới tới không lâu. Thanh niên gật đầu, cũng không có liên tưởng đến cái tên thiếu niên sư tổ muốn tìm, chỉ phỏng đoán, tên thiếu niên chất phác này nhất định là đệ tử vừa mới nhập môn. Nhất thời làm ra một bộ dạng sư huynh, nói. Rõ ràng trời còn sáng sao không đi luyện công, chạy đến đây làm gì? Hắn tiến đến cạnh tiểu cô nương. Thấp giọng nói. Tiểu sư muội, hắn không có đụng thương ngươi chứ? Sư đệ, ngươi còn không mau hướng tiểu sư muội nhận lỗi. A Ngốc đáp ứng một tiếng, vội vã thi lễ nói. Xin lỗi, tiểu sư muội. Tiểu cô nương mắt trợn tròn, vuốt vuốt chỗ bả vai bị đụng đau, sang giọng. Ai là tiểu sư muội của ngươi, ngươi mới nhập môn phải gọi ta sư tỷ mới đúng. A Ngốc nhìn tiểu cô nương trước mặt này, thì thào nói. Vâng, sư tỷ. Mới vừa rồi không đụng thương ngươi chứ? Tiểu cô nương hừ một tiếng, nói. Đụng thế sao không đau, rất đau ấy chứ. Ngươi nói, ngươi như thế nào bồi ta? A Ngốc phảng phất lại nhớ tới lần đầu tiên gặp huyền nguyệt tại ma pháp sư công hội, hiện lên tình cảnh huyền nguyệt ép hắn làm người hầu, thất thần, không có trả lời. Này, ngươi sao khờ khạo vậy, ta đang hỏi ngươi đó, nói đi chứ. Mau nói, ngươi như thế nào bồi ta? Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, một bộ dạng coi thường. Ngược lại trong mắt A Ngốc chẳng những không có cảm giác chán ghét, mà lại rất thân thiết, mỉm cười nói. Ngươi nói đi. Tiểu cô nương nhìn một chút mấy tên thiếu niên truy đuổi phía sau, trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, chậm rãi bước đến phía sau A Ngốc, thì thào nói. Để cho ta nghĩ xem ngươi như thế nào đuổi ta mới thích hợp. Mấy tên thiếu niên đuổi theo đều có một bộ dạng xem kịch vui, cũng không có đi lên giảng hòa. Tiểu cô nương đã chuyển tới đứng sau A Ngốc, đột nhiên cười nói. Ta nghĩ ra rồi, ngươi giúp ta ứng phó với đám truy binh này, tốt lắm. Vừa nói. Mạnh mẽ một cước đá vào mông A Ngốc. Tại nàng nghĩ, một cước này hiển nhiên có thể làm cho A Ngốc lao về phía trước, chặn lối của các sư huynh, giúp mình có thể chạy trốn. Nhưng nàng lại không biết được, giờ phút này công lực A Ngốc không phải nàng có khả năng tưởng tượng. A Ngốc chợt lọt vào công kích, xanh xanh chân khí trong cơ thể tự nhiên điều động, toàn thân quang mang chợt lóe, tiểu cô nương bị chấn bay ra ngoài cùng với tiếng kinh hô. Khi A Ngốc phát hiện kẻ đánh lén chính là tiểu cô nương nọ liền vội vã thu liễm công lực. Hắn chứng kiến thân thể tiểu cô nương bị đánh bay, trong lòng quýnh lên, giơ tay phải lên theo bản năng, xanh xanh biến quang mang màu vàng chợt hiện, hóa thành một cái quang mang quấn quanh hông tiểu cô nương. A Ngốc nhẹ nhàng vung tay, đem tiểu cô nương kéo trở về, ôm trong khuỷu tay. Tiểu cô nương mồ hôi lạnh chảy ra, đau nhức kêu thành tiếng, nước mắt theo hai gò má chảy xuôi xuống, chân nàng vừa rồi đã bị hộ thể đấu khí của A Ngốc chấn gãy. Thất, tám gã thiếu niên tất cả đều thất thần, công phu vừa rồi A Ngốc sử dụng bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. A Ngốc ôm tiểu cô nương thân thể mềm mại, trong lòng khẩn trương, rồi lại mở mịt không biết làm sao. Gã thanh niên cầm đầu dẫn đầu phản ứng, giận dữ nói. Ngươi dám làm bị thương tiểu sư muội? Tiến lên từng bước, tung một quyền, hướng A Ngốc trên mặt đánh tới. A Ngốc sợ mới vừa rồi một màn trọng diễn, ý niệm vừa động, thân thể lui về sau ba thước, tránh thoát một kích, kêu lên. Đừng động thủ, mau tìm người đến xem sư tỷ trước đã. Chân nàng dường như bị gãy. Gã đó lại càng hoảng sợ. chỉ vào A Ngốc nói. Ngươi chờ đó, sư tổ nhất định sẽ xử lý ngươi. Nói xong, phân phó một gã sư đệ đi gọi người, mặt khác cùng mấy người vây A Ngốc lại. A Ngốc thấy tiểu cô nương toàn thân đau nhức, không ngừng co rút, vội vã thúc giục xanh xanh chân khí, bạch quang nhàn nhạt phát ra, năng lượng ấm áp rót vào cơ thể tiểu cô nương, vờn quanh tại miệng vết thương. Tiểu cô nương cảm giác đau đớn nhất thời giảm đi rất nhiều. Trong chốc lát, Lộ Văn đã vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy A Ngốc, Lộ Văn vui mừng lẫn sợ hai nói. Người đã trở về. A Ngốc cười khổ nói. Tứ sư bá, người nhanh xem sư tỷ một chút đi, chân nàng dường như bị ta chấn gãy. Nghe A Ngốc gọi Lộ Văn sư bá, đám thanh niên tất cả đều thất thần, bọn họ không nghĩ tới, cái tên thiếu niên tuổi không lớn này so với bọn hắn còn cao hơn. Lộ Văn tiếp nhận tiểu cô nương thân thể mềm mại từ trong tay A Ngốc, cau mày nói. Sư tỷ cái gì, nàng là sư điệt ngươi mới đúng. Nhất nhất sao lại như thế này, nha đầu kia, nhất định là ngươi trêu chọc sư thúc rồi. Tiểu cô nương toàn thân co rút, sớm đã nói không ra lời. Bên cạnh gã thanh niên cầm đầu vội vã giúp nàng giải thích. Thứ sư tổ, không phải, là vị sư thúc này chấn gãy chân sư muội. Lộ Văn hừ một tiếng, nói. Tiểu lý tử, ngươi khi nào cũng học nói dối như vậy, xem ra, ta hẳn là phải đến cáo trạng sư phó ngươi mới được, A Ngốc tâm tính ra sao chẳng lẽ ta còn không rõ. Các ngươi nếu không chủ động trêu chọc hắn, hắn sẽ đánh trả sao. Đi, nhanh tìm hai khối một bản đến, ta muốn lập tức cố định chỗ bị gãy cho nhất nhất. Lý Nhất bị dọa không dám nói gì nữa, vừa định đi tìm một bản, A Ngốc liền nói. Sư bá, để ta tìm cho. Vừa nói, hắn vừa thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể, từ hành lang bay ra, hướng gốc cây đại thụ duy nhất trong viện tử bay đến, quang mang màu vàng trên tay nhấp nhoáng, một tiểu đao năm tấc xuất hiện trong tay A Ngốc. Hắn tiện tay vung lên, một cây nhánh cây lặng yên không một tiếng động rơi xuống. A Ngốc thân thủ tiếp được, trong tay tiểu đao dưới ý niệm khống chế, trên dưới tung bay, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Hai khối một bản giống nhau đã xuất hiện trong tay hắn. Người nhẹ nhàng trở lại bên cạnh Lộ Văn, vội vã đem một bản đưa qua. Lộ Văn mặc dù giật mình vì công phu A Ngốc vừa biểu hiện, nhưng giờ phút này chân cháu gái mình quan trọng hơn. Hắn tiếp nhận một bản, trước phong bế huyết mạch, sau đó cẩn thận đem cốt chết định vị lại, kéo và tao xuống làm thành sợi dây, đem một bản từ hai bên cố định chắc chắn xương đùi. Đầu khớp xương tiếp trở về, tiểu cô nương nghẹn ngào nói. Ra ra, người cần phải thay con chút giận A. Ta bất quá chỉ đá hắn một cước, hắn liền chấn gãy chân ta a. A Ngốc ngồi xổm xuống, hướng Lộ Văn nói. Tứ sư bá, xin lỗi, ta không phải cố ý, mới vừa rồi nàng từ sau lưng đá ta, xanh xanh chân khí trong cơ thể ta tự có phản ứng, ta không kịp thu hồi, cho nên mới thành ra như vậy. Người phạt ta đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Cự Linh xả giáp. Lộ Văn nghe xong hai người tự thuật. Đã đại khái hiểu được sự tình rồi mới kết luận, gõ đầu cháu gái mình một chút, nói. Cái này không thể trách A Ngốc, đều là tại ngươi nghịch ngợm, ngay cả sư thúc cũng dám đá. Tiểu lý tử, mau đi gọi sư phụ ngươi tới, kêu hắn mang nha đầu kia về hảo hảo quản giáo. Sư phụ Lý Nhất, chính là con trai duy nhất của Lộ Văn. Lý Nhất đáp ứng một tiếng, vội vã chạy đi. Tiểu cô nương oán hận trừng mắt nhìn A Ngốc, nước mắt không ngừng chảy ra. Lộ Văn cẩn thận kiểm tra lại vết thương của cháu gái, đã không còn đáng ngại nữa. Nhưng tối thiểu cũng phải mất vài tháng tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục, trong lòng thầm nghĩ, cái này coi như là trừng phạt của Lao Thiên với đứa cháu gái nghịch ngợm của mình đi. Quay đầu hướng A Ngốc nói. A Ngốc, ngươi đừng để trong lòng, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Được rồi, ta cũng có vài việc muốn tìm sư phụ Lao Nhân ra người, nhưng người lại phân phó không cho chúng ra qua quấy rầy, ngươi giờ đến đây là có chuyện gì sao? A Ngốc nói. Vâng, sư tổ kêu ta tới gọi mấy vị sư bá. Lão nhân gia nói có việc muốn bàn cùng các vị. Lộ Văn trong lòng cả kinh, đối với chuyện Thiên Cương kiếm thánh phân phó hắn sao dám có chút chậm trễ, nhanh chóng nói. A Ngốc, ngươi ở lại giúp ta trông nha đầu kia, đợi ba nàng tới sẽ mang nàng đi tu dưỡng, ta đi tìm mấy vị sư bá ngươi. Nói xong, vội vã đứng dậy hướng kiếm phái trong viện đi tới. 7-8 gã thanh niên ở đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ tò mò, một gã lớn mật tiến đến hỏi. Tiểu sư thúc. Mới rồi người dùng công phu gì vậy? Như thế nào vài cái đã cắt được hai khối một bản giống nhau? Phải biết rằng, dùng đấu khí bổ thân cây ra làm thành một bản cũng không khó, khó khăn chính là một bản lại vô cùng chân nhắn, bóng loáng, hai khối lại giống nhau như tạc, chỉ một lần là xong, chắc chắn là một công phu đặc thù. A Ngốc nói, ta dùng xanh xanh đấu khí đem nhánh cây chia ra, sau đó đem bộ phận bên ngoài gạt bỏ hết mức có thể. Thanh niên hâm mộ nói, sư thúc, đấu khí của người có thể phóng ra ngoài. Chắc đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. nhưng sao đấu khí của người lại là màu vàng, không giống với chúng ta a. Tiểu cô nương chân được A Ngốc cùng Lộ Văn dụng đấu khí sơ thông kinh mạch, lúc này đã tốt hơn nhiều, nghe gã thanh niên hỏi, hừ một tiếng, nói. Từ đâu ra một tên sư thúc, không cho cùng hắn nói chuyện, biết chưa? Thanh niên hoảng sợ, ngượng ngùng hướng A Ngốc cười cười, lui về một bên. Lúc này, Tịch Văn đã vội vã chạy tới, mọi người vừa nhìn thấy hắn, liền vội vã cung kính thi lễ. Bái kiến trưởng môn sư tổ. Tịch Văn khẽ gật đầu, đi tới cạnh A Ngốc cạnh, nói. A Ngốc, sư phụ tìm chúng ta có phải không? A Ngốc gật đầu đáp. Đúng vậy. Sư tổ kêu ta tới tìm mấy vị sư bá, dường như có chuyện muốn bàn với các sư bá. Mới rồi Lộ Văn dẫn đầu thông chi cho Tịch Văn, nên hắn mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua tiểu cô nương dưới đất, mỉm cười nói. Nhất Nhất, nghe nói ngươi lại vừa gây họa. Nhất Nhất bĩu bĩu môi, ủy khuất nói. Đại gia gia, ta nào có gây họa chứ? Ngài xem, chân ta là do hắn chấn gãy, ngài cần phải thay ta báo thù a. Tịch Văn xem xét vết thương của Nhất Nhất, mỉm cười nói. Gia gia ngươi xử lý vết thương tốt lắm, hảo hảo nghỉ dưỡng là sẽ không có việc gì. Ngươi không đi khi dễ người khác, A Ngốc như thế nào lại chủ động khi dễ ngươi chứ? A Ngốc, nghe nói ngươi cùng sư phụ học tập xanh xanh biến. Hiện tại tu luyện như thế nào rồi? Tịch Văn là đại đệ tử của Thiên Cương Kiếm Thánh, cũng là người duy nhất trong kiếm phái ngoại trừ A Ngốc được chuyển xanh xanh biến công pháp. Bất quá, Thiên Cương Kiếm Thánh mấy ngày trước khi đưa tới cự linh xà bì mới truyền thụ cho hắn, còn chưa kịp tu luyện. A Ngốc gật đầu nói. Miễn cưỡng có tiến bộ A. Tịch Văn sờ sờ đầu Nhất Nhất, nói. Mặc dù sai tại ngươi, bất quá nếu chân ngươi bị gãy, đại gia gia sẽ khiến A Ngốc đổi ngươi một hảo đồ vật, được không? Rốt cuộc cũng có người chịu thay mình làm chủ, Nhất Nhất cực kỳ mừng rỡ, nhanh chóng nói. Hảo A. Cảm ơn đại gia gia, là ngài tốt nhất. Tịch Văn bật cười nói. Lời này để gia gia ngươi nghe thấy, hắn sẽ rất thương tâm A. Nhất Nhất le lưới, nói. Sẽ không đâu, chỉ cần ngài không nói gia gia tự nhiên sẽ không sẽ biết. Đại gia gia, ngài khiến hắn bồi ta cái gì? Tịch Văn nhìn về phía A Ngốc, nói. Ngày đó sư phụ đưa xà bì tới. Chúng ta đã thử tất cả các loại phương pháp nhưng đều không thể chia ra, nghe sư phụ nói, chỉ có công lực xanh xanh biến mới có thể làm được. Chờ ngươi rảnh rỗi, thì đem xà bì này chia ra đi. Sư phụ nói cự linh xà là do ngươi giết, xà bì cũng có thể tính tất cả là của ngươi, ngươi trước giúp mấy vị sư huynh chia xà bì ra, sau đó làm ra một kiện thiếp thân nhẹ khải đưa cho Nhất Nhất, xem như nhận lỗi đi, thế nào? Mặc dù ngày đó Thiên Cương Kiếm Thánh đã đem xà bì chia làm mấy chục khối, nhưng muốn làm thành nhẹ giáp cũng phải tùy theo vóc dáng người mặc nó. Lúc trước việc Lộ Văn muốn tìm Thiên Cương Kiếm Thánh, chính là vì không thể thiết cắt xà bì này. A Ngốc vội vã gật đầu nói. Sư bá, sư tổ nói để ta chờ ở đây cho đến khi các vị gặp người trở về, trong lúc đó, ta trước hết sẽ đem xà bì chia ra. Chỉ là không biết ta công lực có đủ hay không. Nhất Nhất, nữ nhi ngoan của ta, ngươi làm sao vậy? Ta xem là ai lớn gan dám chấn gãy chân nữ nhi ta. Một thanh âm hùng hậu truyền đến. Một gã bưu hình đại hán sau thanh âm đó bước nhanh tới, hắn sau lưng Thiên Cương kiếm, vẻ mặt cầu tu, thân hình cao lớn khôi vĩ, trên người tản ra khí thế bức người. Tịch Văn mỉm cười nói, Lộ Bình, tính tình người như thế nào càng ngày lại càng giống thất sư thúc ngươi vậy? Người đó đúng là phụ thân của Nhất Nhất Lộ Bình. Lộ Bình vừa thấy Tịch Văn, trong lòng cả kinh, vội vã thu liễm nộ khí trên người, cùng kính thi lễ nói. Bái kiến, trưởng môn sứ bá. Sứ bá, ta nghe nói chân nữ nhi bị người đánh gãy. Cho nên mới thất lễ, thỉnh ngài tha thứ. Tịch Văn né người, để Lộ Bình thấy được Nhất Nhất. Ngươi đừng quá kích động, đây là tự chính nữ nhi ngươi gây họa. Lộ Bình luôn coi nữ nhi như bà bối, thấy nữ nhi bộ dạng đau đớn chật vật, trong lòng cực kỳ đau xót, chạy nhanh đến, vội vã hỏi. Nữ nhi, con bị sao thế này? Lộ Nhất Nhất liếc nhìn A Ngốc bên cạnh, nói. Cha hỏi hắn đi. Lộ Bình trong mắt nộ quang ẩn hiện, mặc dù không muốn trước mặt Tịch Văn làm trò bất hảo nhưng vẫn đanh giọng căm hận nói. Cho dù nữ nhi ta có nghịch ngợm thế nào, sao ngươi lại nỡ xuống tay nặng như thế? Ngươi là đệ tử của ai?